Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối của ba ngày Pháp hội Địa Tạng tháng 3 năm Giáp Thìn, Pháp hội đầu tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày hôm nay là thời Pháp Thoại, để chúng ta có những thắc mắc, chúng ta gửi các câu hỏi. Nghe thấy câu hỏi nào mà thầy trả lời một Phật tử trước rồi, nó cũng tương tự trùng với ý của gia đình nhà mình, của bản thân mình, thì mình thôi không phải đưa câu hỏi lên nữa, thì trả lời đi trả lời lại nó giống như nhau rồi, thì cứ thế mà làm. Thì cầu nguyện Tam Bảo gia trì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho nhất tâm tu tập nữa, thì có thể chuyển ác thành thiện, chuyển hung thành cát, chuyển nguy thành an, chuyển ngu thành trí vậy. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, dòng họ Nguyễn Vũ, con địa chỉ Xà Cào, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Từ năm 2009, dòng họ Nguyễn Vũ con làm nhà thờ tổ do ông Nguyễn Vũ trong dòng họ sinh năm 1946, lúc động thổ là 64 tuổi. Ông là người bỏ nóc và động thổ. Ngày động thổ là ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Sửu 2009. Ngày bỏ nóc, tức là cất nóc đó, là ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Sửu 2009. Ngày hoàn thành là ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Sửu 2009. Không biết nguyên nhân vì sao từ lúc làm đến nay, tức là đến năm 2024 này, dòng họ con đã chết tổng cộng 19 người. Kinh. Trong đó toàn là lớp trẻ, các trưởng chi, trưởng ngành chết toàn là do đột tử, tai nạn, tự tử. Bác trưởng tộc chết cùng năm, xây 23 tháng 11 năm 2009, thọ 37 tuổi. Phần mộ tổ bà của dòng họ chúng con hiện nằm giữa một cửa hàng, họ bao vây kín, chỉ chừa một lối đi. Con xin thầy xem và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho dòng họ chúng con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này thì cũng phải xem xét lại cái vấn đề tâm linh ấy. Xin thưa các quý vị, nó cũng nói là không ấy, thì tại sao ạ? Có những việc tác động mà chúng ta không thể lường tính hết được, không thể nào mà diễn tả hết được. Chỉ có nhà ai, dòng họ nào vướng phải và đang phải chịu cái biến cố ấy thì mới thấy được những cái nỗi khổ ở trong dòng họ mình, trong gia tộc mình, trong gia đình mình. Còn những người họ chưa phải trải qua những cái nỗi khổ ấy, quả thật họ sẽ nói là gì? Toàn là cái hội mê tín dị đoan. Thậm chí là thầy trả lời cho chúng ta, có thể thầy cũng coi là gì? Đồng lõa của sự mê tín dị đoan ấy. Một ông thầy chùa, một ông thầy tu mà đi trả lời như là mê tín dị đoan ấy. Không lo tu, không lo giảng về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, rồi 12 nhân duyên, rồi lục độ vạn hạnh vân vân, không lo giảng về giới định tuệ mà chỉ đi trả lời những cái câu hỏi nó mang tính chất mê tín dị đoan, hướng cho mọi người vào con đường lầm lạc xa rời Phật pháp vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, cũng có một số những người, một số thôi, họ đọc, họ nghe những cái bài giảng của thầy trả lời vấn đề tâm linh, tín ngưỡng cho bà con nhân dân đang khổ, đang không có lối thoát. Họ nói rằng cái ông thầy chùa Khai Nguyên cũng là đồng với cái bọn mê tín dị đoan. Thậm chí có những vị còn nói rằng đi tu như thế không phải là tu. Mấy ông sư như thế này gọi là sư quốc doanh, sư cộng sản, đủ các thứ. Tất nhiên thì với bản thân thầy thì cũng bị chửi, nhưng mà chửi ít thôi. Có thể là những người này họ không phải là đệ tử ở trong nhà Phật, tức là không phải Phật tử tại gia. Họ là những kẻ ngoại đạo, họ phá hoại Phật pháp. Thậm chí Đức Pháp Chủ ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ chửi, Phật họ chửi cơ mà. Đấy, hoặc là Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chửi, họ chửi giáo hết, ai họ cũng chửi. Nhưng không biết rằng họ có nhìn lại bản thân của họ xem, họ đã làm đúng hay chưa, đem lại lợi ích cho bản thân hay chưa, cho gia đình hay chưa, và xã hội hay chưa. Ở xã hội bây giờ chúng ta thấy có hạng người mà gọi là anh hùng bàn phím, ai họ lên họ cũng chửi. Mà thậm chí họ còn chả nghe xem chúng ta nói cái gì. Họ nghe thấy người khác chửi, họ bảo chửi luôn. Thậm chí là họ rất là thậm tệ như thế. Cho nên gọi là thời mạt pháp mà. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn chủ thế, Ngài nói gì? Cái mạng xã hội bây giờ nó chính là gì? Là do gì? Do thiên ma bảo hộ. Cho nên nếu khéo biết vận dụng, khéo biết vận hành thì nó còn đem lại lợi ích. Bằng không là phần lớn là hỏng. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó cái xấu nó lấn áp cái thiện, thế giới chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại cái này. Và kết quả là bây giờ Mỹ và một số nước châu Âu đang xem xét một số các trang mạng xã hội. Đó. Nó tự do quá, nó làm đảo lộn hết cái vấn đề đạo đức, về văn hóa, về lối sống nhân văn lành mạnh của nhân loại. Cho nên một số cái kênh mạng xã hội bây giờ Mỹ và một số nước châu Âu họ đang cấm. Còn đặc biệt ở Trung Quốc, một cái nền văn hóa lịch sử lâu đời mấy nghìn năm, họ cũng có mạng xã hội riêng. Họ không dùng mạng xã hội của châu Âu, của Mỹ đâu. Họ không có dùng Google, dùng Zalo đâu, vân vân. Mà họ có một cái mạng xã hội riêng của họ, và họ quản lý rất chặt chẽ. Tự do trao đổi và phát ngôn, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của anh. Ở Trung Quốc á, đấy, anh có thể phát ngôn, nhưng anh phải chịu trách nhiệm phát ngôn của anh. Anh có thể chửi người khác, nhưng anh chửi không đúng. Thì khi mà bị các cơ quan pháp luật nhà nước, mình nói nôm na như là Bộ Công an và là Bộ Thông tin Truyền thông đó, họ điều tra thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những phát ngôn của anh. Ở Việt Nam chúng ta có một cái dở, đó là mạng xã hội, một số cái máy chủ nó để nước ngoài, Bộ Công an chúng ta cũng chịu. nhà nước chúng ta bó tay. Vì nó ở nước ngoài, máy chủ nó ở nước ngoài. Đấy, vừa rồi như là cái vụ mà lừa tiền khóa tu mùa hè ấy, cái đợt mà chúng ta đang pháp hội đầu năm này, mấy sư cô, mấy chú phòng thông tin nhà mình điện cho thầy bảo thầy ơi chết rồi, người ta lợi dụng chùa Khai Nguyên nhà mình để người ta kêu gọi là các cháu học sinh tham dự khóa tu mùa hè và phải đóng tiền. Mà nhà mình từ trước đến nay có thu tiền bao giờ đâu. Tất cả các khóa tu cho các Phật tử và cho các sinh viên và cho các cháu, mình có đóng tiền đâu. Thậm chí là khóa tu sinh viên vừa qua, hơn 3.000, gần 4.000 các cháu sinh viên tham dự khóa tu, chùa ban tổ chức còn thuê xe để đưa đón cơ mà. Còn đưa đón các cháu, cho các cháu nó biết tới Phật Pháp, nó biết tới con đường tu tập và giác ngộ cơ mà. Làm gì có chuyện thu tiền. Mà này năm nay họ đăng lên ở chùa Khai Nguyên thu tiền. Mà không chỉ chùa Khai Nguyên mà một số chùa nổi tiếng ở cả nước. Ở Hà Nội chúng ta như chùa Khai Nguyên, chùa Bằng của Hòa Thượng Phó Chủ tịch, trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội. À, thậm chí họ nói cả chùa Quan Sứ luôn, văn phòng 1, trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo luôn. Và họ lừa. Mà qua thông báo lại một số anh em an ninh tôi hỏi thì báo là đấy nó mới đăng có mấy ngày thôi mà ở Hà Nội chúng ta có một người bị lừa hơn 2 tỷ. Chả hiểu thế nào. Nó lừa cho nó lừa, lúc đầu nó lừa cho chuyển cho nó mấy chục triệu. Xong rồi nó bảo là nó xong rồi tới đây thì xong giáo hội sẽ chuyển lại, ban tổ chức sẽ trả lại. Đó. Kiểu như là đặt cọc niềm tin để đăng ký cho con. Đó. Thế chuyển. Chuyển xong nó thấy ngon ngon rồi, bây giờ nó bảo chuyển cái đấy, chuyển nhầm rồi chưa được. Nó lại chuyển lại cái 20 triệu đó. Nó lại bảo là chuyển thử 50 triệu. Lại chuyển. Chuyển xong nó lại chuyển cho gì? Chuyển cho chuyển trả lại cho 50 triệu đó, này là nó lại bảo gì? À, chuyển vẫn chưa đúng, bây giờ phải ấy vào cái mức cao hơn, đó là 500 triệu. Cũng chuyển 500 triệu rồi nó bảo là chuyển rồi nhưng bên này chưa nhận được thì chuyển thử lại xem, lại chuyển tiếp 500 triệu nữa. Làm 4 mã như thế, mất 2 tỷ. Khổ thân. Đến lúc mới phát hiện ra mình bị lừa thì làm đơn trình báo ra công an. Các bác hình sự và tôn giáo Hà Nội cũng có điện cho thầy. Hỏi rằng trên Phật tử nhà mình có ai bị dính không? Bảo có, cũng có vài người bị dính, bị 15-20 triệu thôi. Còn cái trường hợp 2 tỷ hơn 2 tỷ cái không là Phật tử nhà mình. Khổ. Đấy. Lừa đảo bây giờ, nhưng mà không, lúc anh em điều tra thì nó không phải ở Việt Nam, máy chủ nó bên nước ngoài cơ, tra ra thì máy chủ nó ở nước ngoài, cái người thì là người Việt Nam, chứng minh thư Việt Nam và tài khoản hưởng thụ cũng Việt Nam, nhưng mà điều tra thì cái anh chàng đấy nó đang ở bên Campuchia, biết nó đâu mà bắt, mà máy chủ nó lại ở nước ngoài, mà cái anh chàng mà đứng tên cái tài khoản đấy bây giờ cả một cái nhóm nó đang ở Campuchia, nó không ở biên giới, không ở trong đất nước Việt Nam, ở ngoài biên giới Việt Nam. Thế chỉ có mất hơn gì nữa. Các cụ ngày xưa bảo là gì? Ngu thì chết. Đúng không? Ai cho nó lừa như thế mà vẫn cứ nghe thì. Đấy, các Phật tử chúng ta nhớ nhá. Qua buổi pháp thoại hôm nay các Phật tử cũng nhớ, chúng ta cũng rút kinh nghiệm luôn, nhớ luôn. Cứ chùa nào mà tham tổ chức khóa tu cho các cháu học sinh mà bắt phải đóng tiền qua mạng cái kiểu đó thì chớ có bao giờ là gửi tiền. Đấy, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 11 tháng 3 âm lịch vừa qua đi họp, thầy cũng đi họp. Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong Ban Thường Trực, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và Thượng Tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai cái nghị quyết của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự là gì? Không cho bất cứ chùa nào tổ chức khóa tu mùa hè thu tiền các cháu học sinh. Tự nhân dân người ta đến chùa, người ta hoan hỷ, người ta phát tâm, người ta cúng dường yến gạo, yến muối, mớ rau, vân vân gì, thì nhà chùa ban tổ chức được tiếp nhận. Hoặc là người ta thấy là gì, nhà chùa tổ chức khóa tu cho các cháu, tốn kém, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, vân vân ABC. Người ta tự phát tâm cúng dường 500, 1 triệu hay vài triệu gì đó, thì tùy tâm họ cúng dường, ban tổ chức được tiếp nhận, nhà chùa được tiếp nhận. Tuyệt đối không được đưa ra cái định mức là thu mấy trăm nghìn một cháu hay là mấy triệu một cháu, vân vân. Đó, đây là Trung ương Giáo hội chỉ đạo trực tiếp. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, và Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai công tác Phật sự đó ở miền Bắc. Còn miền Nam thì có văn phòng hai miền Nam cũng triển khai như vậy. Có nghĩa là năm nay cái sự chỉ đạo khóa tu mùa hè cho cả nước, như mọi năm là chỉ do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Hoằng pháp Trung ương chỉ đạo thôi. Nhưng vừa qua cũng có một số chùa làm sai, cho nên cũng để tai tiếng ở trong giáo hội. Chính vì vậy mà năm nay là Trung ương Giáo hội chỉ đạo các khóa tu mùa hè cấm tuyệt đối các chùa không được thu tiền bằng mọi hình thức. Cho dù là thu 100.000 cũng là thu, 100.000 một cháu cũng là thu, 50.000 một cháu cũng là thu, và 10.000 một cháu cũng là thu. Chùa nào mà tổ chức mà thu thì chùa đó, vị sư chủ trì đó phải chịu trách nhiệm với các cấp giáo hội và với các cơ quan quản lý pháp luật nhà nước. Đấy, cho nên chúng ta nhớ rằng giáo hội không có cho thu tiền bất cứ một trường hợp nào, một ngôi chùa nào tổ chức cho khóa tu mùa hè tới đây. Vì vậy mà chúng ta hiểu rõ chắc chắn rằng bất cứ ai đó mà bảo là tổ chức khóa tu mà gọi bảo đưa tiền đó, đấy là sai rồi, bị lừa rồi. Nó là bảo chuyển tiền qua mạng nữa, 100% là lừa rồi. Còn nếu mà chùa nào mà tổ chức mà bắt đóng tiền, các vị cứ có ý kiến lên Ban Trị sự Phật giáo huyện ngay tại địa phương đó, hoặc là Ban Trị sự Phật giáo tỉnh của địa phương mình, hoặc rằng các vị có thể gửi thư hay gọi điện về văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, hay là văn phòng 1, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ có cái chế tài để xử lý cái ngôi chùa đó ngay và gấp luôn. Đó, đây là cái chỉ đạo chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên các Phật tử biết rằng đấy, bây giờ nhiều cái tổ chức ở bên ngoài nó lừa đảo ghê lắm. Trong cái cũng cái dịp đó mà nó lừa đảo không chỉ về khóa tu đâu, mà nó lừa đảo, nó biết chùa chúng ta đang tổ chức cái khóa cầu an, pháp hội cầu an đầu năm ấy, nó cũng đăng luôn cả một cái bài lên mạng, nó viết hay lắm, nó viết như là người học Phật và nghiên cứu Phật pháp, như là các sư luôn, như chư tăng ni luôn, làm một cái bảng nó đăng lên bảo là chùa khai nguyên á, và phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tới đây, tổ chức một cái lễ cầu siêu, cho nên là thiếu là 300 triệu nữa. Vì các Phật tử thập phương là phát tâm là gì, quyên góp để sắm lễ, để làm lễ cầu siêu. Thế là vài Phật tử nhà mình cũng đọc tin xong mà cái toe nghĩ là thầy tổ chức lễ cầu siêu, cho nên là liền là tiền sẵn trong tài khoản, lôi máy ra và bấm gì, người thì 3 triệu, người 5 triệu, người 10 triệu. Thế là mấy người gọi điện về hỏi, thì lúc đó mới ngã ngửa ra bảo chứ con tưởng nhà mình con chuyển 10 triệu, người thì bảo con chuyển 5 triệu, tổng cộng cũng phải đến gần 100 triệu. Anh em về an ninh báo lại đấy, Phật tử nhà thầy cũng đóng góp cho cái bọn gọi là bọn lừa đảo gần 100 triệu đấy thầy ạ. Đấy, khổ, tiền thừa đi nuôi cái bọn lừa đảo. Chúng ta phải biết rằng ở chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ có một tài khoản duy nhất thì cho các Phật tử chúng ta hay phát tâm cúng dường tôn tượng hay cúng dường xây dựng hay cúng dường pháp hội hay cúng dường các thứ vào đấy thôi. Còn một cái tài khoản riêng của ban bảo trợ văn phòng, cái tài khoản đó là riêng chỉ dành cho ban bảo trợ văn phòng, không dành cho ai khác, không đưa bất cứ cho ai ở ngoài khác, mà cái đó chỉ dành cho ban bảo trợ văn phòng, không tiếp nhận một cái gì khác qua đó. Đấy, các Phật tử nhớ. Mà ngoài một cái tài khoản của chùa chung của chùa đấy ra thì không có một cái tài khoản nào thêm khác. Cho nên là đừng có bị lừa, mất tiền oan đến lúc này đơn từ kiện cáo gửi lên công an các thứ, mà bây giờ nó ở trong nước thì còn xử lý được, bây giờ phần lớn ở nước ngoài, nguy hiểm lắm. Đấy. Qua đây, qua câu hỏi Phật tử đầu tiên này thì cũng nói thêm mở rộng ra một chút như vậy để chúng ta cũng cảnh giác. Đối với Phật tử hỏi câu hỏi đầu tiên này, thầy đang nói về vấn đề tâm linh. Nếu chúng ta tin á thì nó đương nhiên rồi. Còn không tin thì họ sẽ cho rằng là mê tín là dị đoan, làm gì có chuyện đấy. Xin thưa các quý vị, những người đang mạnh khỏe đi ở ngoài đường, họ đi du lịch, đi chơi, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, thậm chí đi dự khóa tu như chúng ta này, thì chúng ta thấy nó bình thường, có gì đâu. Nhưng chúng ta thấy đối với người đang ốm đau bệnh tật, nằm ở trong bệnh viện, họ ở trên cái tòa nhà tầng cao của bệnh viện, họ nhìn xuống, nhìn thấy những người đi ô tô, xe máy và đi ở ngoài phố, họ thấy thèm lắm. Họ thèm lắm. Họ thèm được đi, được lái xe ở ngoài con phố kia. Họ thèm được đi uống cà phê hay đi trà đá ở con phố kia. Họ thèm được đi, được sáng chiều đi tập thể dục ở công viên với những người bạn kia, vân vân và vân vân. Nhưng có đi được không? Không, sức khỏe không cho phép. Vậy chúng ta thấy những người ốm, họ nhìn nhận cái việc tự lái xe, tự trà đá, cà phê hay là đi thể dục, thể thao ở công viên hay là đi dự khóa tu hay là đi làm công việc vân vân ABC đó, đối với người ốm là một cái gì đó là cực kỳ xa xỉ và không thể có được đối với họ trong lúc họ đang ốm đau. Còn với người mạnh khỏe bình thường như chúng ta thì làm sao? Cái chuyện bình thường, muốn đi thì đi, muốn đi cà phê thì đi cà phê, muốn đi trà đá thì trà đá, muốn đi thể dục ở công viên thì đi thể dục công viên, muốn đi dự khóa tu thì đi dự khóa tu. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế. Khi chúng ta, gia đình chúng ta đang bình an, đang mạnh khỏe, đang không có cái việc gì xảy ra, biến cố gia đình gì xảy ra, thì ví như người đang mạnh khỏe. Còn gia đình nhà nào, dòng họ nhà nào, chi họ nhà nào mà đang có cái biến cố như câu hỏi của Phật tử này, thì giống như mình đang bị ốm ở trong bệnh viện vậy. Mà ốm thì mới phải uống gì? Uống thuốc. Còn chúng ta khỏe thì cần gì phải uống thuốc? Cũng chẳng cần xâm nhung, chẳng cần sơn hào hải vị bồi bổ gì cả, đúng không? Cho dù cái thuốc đó là gì, là sâm, là nhung, có cần phải uống không? Đang khỏe có cần phải uống sâm nhung không các quý vị? Cần không? Cho dù thuốc đó là bổ, cho dù đó là đông trùng hạ thảo hàng trăm triệu một kilo, một lạng đi chăng nữa, có cần phải uống không? Cũng không cần luôn, vì ta đang khỏe mạnh bình thường cần gì? Chẳng cần cái gì cả. Nhưng chúng ta phải biết rằng nhân quả chẳng chừa một ai. Cũng tương tự như vậy, chẳng ai có thể khẳng định rằng tôi sức khỏe vô địch, tôi sẽ không bao giờ ốm, tôi sẽ không bao giờ phải đi viện như các ông, các bà, các anh, các chị, cho nên tôi không sợ. Sinh thì có kỳ, tử thì vô hạn, tức là không có hạn. Sinh có kỳ tức là 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng gì đấy sẽ sinh. Còn tử thì có hẹn ai không? Có hạn lượng nào không? Có bảo đúng 100 tuổi mới chết không? Bệnh tật cũng thế. Đang hôm nay mạnh khỏe, ngày mai có thể nhức đầu sổ mũi, ngày kia đi khám thì bảo bệnh nặng lắm rồi. Đấy, tôi mấy năm trước phải đến 7-8 năm gì đó rồi, từ năm 2016-17 gì đấy. Có một trường hợp Phật tử cũng khá là thân thiết. Phật tử cũng có thể nói là một trong cái top đầu là hộ pháp cho chùa, cho sư phụ đấy, cho thầy đấy. Rất là khỏe, nhìn khỏe cứ vân vân. Người phải đến 80 cân, phụ nữ mà cao đến 1m8, phải khỏe vân vân. Mà bảo là con chả bao giờ con ốm thầy ạ. Từ khi con sinh ra cho đến năm nay là năm 51, 52 tuổi rồi, con chả bao giờ con ốm. Thế mình bảo tốt quá, chắc cái kiếp trước tu hành nhiều phúc, bố thí thuốc nhiều, làm bác sĩ cứu người nhiều, cho nên kiếp này mà khỏe từ lúc sinh ra cho 51, 52 năm trời không bị ốm tí nào. Thế vừa nói xong, tháng sau đi lên thấy mặt là hốc hác. Thế tôi hỏi cái cô này làm sao mà nhìn xuống cấp nhanh thế, xuống sắc nhanh thế. Thầy ơi, hết rồi. Làm sao mà hết? Hết rồi, chẳng còn gì nữa thầy ạ. Thế tôi bảo làm sao mà hết? Hết cái gì? Hết rồi. Bắt đầu là gì? Ôm mặt khóc hu hu ra. Thế thầy hỏi hết cái gì? Nói xem. Hết rồi thầy ạ. Và cứ thế là khóc. Phải đến 2-3 phút sau mới chấn tĩnh lại. Thầy bảo thôi có gì thì nói thầy nghe xem, cứ bình tĩnh. Làm gì? Hay là bị mất trộm à? Không, hết rồi. Khổ thân. Ở nhà mất trộm à? Không, hết rồi. Cứ lắc đầu quay quậy và hết rồi. Đấy. Xong vài phút sau mới chấn tĩnh lại, bảo tuần trước con nghe đau hết một nửa đầu và nghe trắng mặt. Con mới đi khám. Bác sĩ bảo con khối u. Mà u gì? U não. Bảo giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa. Bác sĩ bảo con đã tối đa được khoảng 3 tháng nữa thôi. Hết rồi thầy ạ. Cứ thế thôi, lại khóc. Thế tôi bảo là mấy chục năm trời không bệnh tật, không ốm đau, người khỏe như trâu như bò ấy, như voi như sư tử ấy. Thế mà đùng một cái thì chỉ nghe đau đầu và trắng mặt thôi, khó chịu buồn nôn thôi. Thì bình thường người ta mạnh khỏe, người ta có phải uống viên thuốc cảm nào đâu mà đi viện. Đấy. Nhưng đùng một cái chỉ nghe đau đầu, trắng mặt, buồn nôn, đi khám. Bác sĩ bảo u não giai đoạn cuối. Mà cũng chẳng biết nó u từ bao giờ. Đấy. Cho nên chúng ta thấy, đừng có ai nghĩ rằng gia đình nhà mình đang bình an, đang hạnh phúc mà đi coi thường những người họ đang đau khổ, chế giễu những người đang đau khổ là mê tín dị đoan, là u mê, là ngu si, là thế này thế nọ thế kia. Xin thưa các quý vị, thầy cũng muốn làm một ông thầy chân chính, cũng muốn làm một vị sư ở trên tòa giảng chỉ giảng chính pháp của Đức Phật thôi. Chỉ giảng những lời mà Đức Phật chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển cho chúng ta thôi. Nhưng khổ nỗi, chúng sinh bệnh, chúng tôi vui sao được. Chúng sinh đau khổ, chúng tôi cười sao được. Chúng sinh họ đang mắc về cái bệnh tâm lý, cái bệnh hoang mang, cái bệnh lo sợ, cái bệnh phiền não, cái bệnh đau khổ, đem Phật Pháp cho họ, bảo họ sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị, bảo họ tất cả là do gì? Cái nghiệp của ông bà đấy, của dòng họ nhà các vị tạo nên đấy. Bây giờ phải tu đi. Phải tu thế nào thầy? Về ngồi thiền đi, về cả nhà gì giữ giới, giữ năm giới đi, cả nhà tu thập thiện đi. Nói như thế đúng không? Đúng 100%, đúng theo lời Phật dạy. Nhưng xin thưa các quý vị, chúng sinh đang bệnh, bảo họ muốn khỏe thì ra công viên mà chịu khó tập thể dục đi, có được không? Bác sĩ mà họ đang ốm, ốm sắp chết rồi, bảo cái trường hợp này là lười tập thể dục đấy mà. Thôi không có bệnh gì đâu, đi ra công viên sáng sáng chịu khó đi ra công viên tập thể dục đi. Có khi người nhà nó nhảy và nó đấm cho sưng mồm lên. Bố nó đang bệnh, mẹ nó đang bệnh, lại bảo bố mẹ nó lười thể dục mà bị bệnh như thế. Bảo đi sáng tối đi ra công viên, chiều trưa chiều ngày mấy thời ra công viên mà tập thể dục đi. À, bác sĩ nói có thể không sai. Nhưng trong cái giai đoạn ấy, trong thời điểm ấy, thực sự là không ổn. Mà lúc đó là phải đi khám cho bệnh nhân, kê đơn bốc thuốc cho bệnh nhân, động viên bệnh nhân về chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, cho máu khỏe và chịu khó đi tập thể dục. Đó thì nó cầm cái viên thuốc đó, có thể nó cũng chẳng phải là cái viên thuốc gì quý báu gì lắm đâu, nhưng mà làm sao, đầu tiên là cho cái tinh thần của người bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân họ thấy yên lòng, sau đó họ về họ mới thì chịu khó ăn uống ngủ nghỉ điều độ đúng giờ, sinh hoạt đúng giờ và chịu khó tập thể dục, thế dần dần cơ thể của họ nó sẽ khỏe lên. Đấy là người bác sĩ giỏi, người bác sĩ tâm lý, người bác sĩ điều trị cả thuốc và tâm lý cho bệnh nhân. Chúng tôi không phải là ông thầy giỏi, ông sư giỏi, nhưng chúng tôi thấy trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy rằng chúng sinh bệnh thì chữa cho nó lành, chúng sinh đói thì cho họ ăn no, chúng sinh khát thì cho họ uống đủ, chúng sinh rách thì cho họ mặc lành, chúng sinh nóng thì cho họ được mát, chúng sinh lạnh thì cho họ được ấm, đến khi gì họ hoan hỷ tin tưởng rồi mới đem chính pháp để giáo hóa họ, để tế độ họ, để khuyến dụ họ, sách kiến họ, để cho họ tu hành ở trong chính pháp của Đức Như Lai. Cho nên chính vì chúng tôi tâm đắc với lời Phật dạy ở trong kinh Dược Sư ấy, mà chúng tôi thấy các Phật tử đang có những công việc, những câu chuyện, những tâm sự, những sự vụ ở trong gia đình, trong dòng họ, trong chi họ của họ. Họ đang lo lắng, đang đau khổ, đang mất mát. Như trường hợp này, có mấy năm từ năm 2009 đến năm 2024 mà trong chi họ mất đến 19 người, trong đó toàn là người trẻ. Có người thì uống thuốc tự tử, người thì thắt cổ tự tử, vân vân. Người thì đột tử, người thì tai nạn giao thông ngay chết. 19 người toàn là người trẻ, kể từ khi làm nhà thờ họ. Cho nên xin thưa các quý vị, như vậy là tâm của cái chi họ, của cái dòng họ, của gia đình này đang lo lắng và đang sợ sệt. Mà lo lắng sợ sệt tức là đang bị gì? Bị bệnh. Nay thầy bảo rằng, ôi giời vớ vẩn á, tu đi. Lời Phật dạy trong kinh hết rồi, về mà chỉ trai giữ giới, cả nhà cả họ cùng nhau quy tam bảo và giữ năm giới đi. Cả nhà cả họ cùng nhau mà tụng kinh đi. Cả nhà cả họ cùng nhau mà đi học Phật Pháp đi. Cả nhà cả họ cùng mà ngồi thiền đi. Dạy như thế có sai với Phật Pháp không? Không sai. Nhưng xin thưa các quý vị, họ nghe thấy, họ bảo là cả nhà nhà con đi quy tam bảo có thể làm được. Cả nhà nhà con bảo cùng giữ năm giới thì xin lỗi thầy, con có thể được, chồng con chưa chắc, con chưa chắc. Chứ đừng nói là cả chi cả họ nhà con làm sao con nói cái điều đó với cả chi cả họ nhà con được. Thầy dạy như thế, tuy họ không dám phản ứng ngay, nhưng mà họ thấy rằng ông sư này nói gì xa vời quá. Mình đang bị bệnh mà cứ bảo mình đi ra công viên mà tập thể dục đi thì bố ai mà đi được. Cho nên thôi, đi tìm gì? Tìm bác sĩ khác. Và nếu họ tìm được bác sĩ giỏi hơn thì đương nhiên là mừng cho họ. Tương tự như vậy, họ tìm thấy ông thầy tốt hơn mình thì mừng cho họ. Không may họ lại tìm đến cái ông thầy phù thủy. Cái ông thầy gọi là dùng bùa, dùng chú, dùng âm binh để bắt ma trừ quỷ và để gì? Lợi dụng người dân á. Trước á, thì có thể tạm thời tốt đấy, nhưng một thời gian sau thì nó còn khổ hơn nữa các quý vị. Thế có phải là khổ cho nhà họ không? Dòng họ nhà họ không? Chi họ của nhà họ không? Mà thậm chí có khi họ đang làm Phật tử mà họ bỏ cả đạo để họ chạy theo một cái tín ngưỡng khác, một cái tôn giáo khác không? Cho nên học Phật chúng ta phải có phương tiện như lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Kể cả các sư Nam Tông, các sư Nguyên Thủy ở bên Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, bây giờ chúng ta thấy các cụ, các thầy cũng có gì? Cũng có phương tiện này. À, chúng ta thấy những người ốm đau bệnh tật đến các cụ dùng cái gì? Dùng cái nước đó, dùng cái cốc cái cồn cướng đó, các cụ gì? Vẩy lên trên đầu ấy, các cụ đập vào trong lưng á. Đấy, đây cũng là phương tiện chứ. Cái nước vẩy lên trên đầu hay đập vào trong lưng nó không có công năng chữa bệnh. Nhưng cái tâm của các thầy, cái đạo của các thầy, cái đạo hạnh của các thầy, cái tâm thành của các thầy, nó tác động đến gì? Đến cái người bệnh kia. Một số người nói rằng Phật không cứu được ai, tự mình phải cứu mình, Phật chẳng độ cho ai. Nói thế cũng chưa hẳn là đúng. Nói thế thì pháp môn tu tịnh độ chúng ta là bằng thừa. Phật không tiếp dẫn những người tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta làm sao chúng ta được vãng sinh Tây Phương. Có đúng không? Đó, cho nên cái này là một số các quý thầy lên trên tòa giảng lắm khi vui quá, lắm khi giảng bốc quá, lắm khi nó hăng say quá. Buột miệng nói rằng là gì? Phải tự chúng ta độ ta. Phật là Bồ Tát cũng không độ mình. Thậm chí có một vị hòa thượng giảng là gì? Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng độ được ta. Quan Âm cũng chẳng độ được cho ai, tự mình phải độ mình. Nói như thế, vô hình chung chúng ta đi ngược lại cái giáo lý mà chúng ta đang tu tập. Xin thưa các quý vị, Phật không độ được chúng ta, thì ai độ được chúng ta? Chúng ta bảo tự mình độ mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi theo lời kinh Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo ư? Đúng, Phật dạy như vậy rất đúng, chuẩn. Nhưng xin thưa các vị, để mà đạt được những lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn, phải nương vào chư Phật Bồ Tát để tu tập khá nhiều, khá dài. Đến giai đoạn mà chúng ta có thể vững tâm bền trí rồi, tu lâu trong đạo rồi, hoặc là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta mới có thể tự thắp đuốc lên mà đi. Giống như năm nay tôi 50 tuổi, tôi có thể muốn đi đâu tự đi bằng đôi chân của tôi. Nhưng mà 49 năm trước, tôi muốn đi đâu tôi phải nhờ vào mẹ gì? Mẹ của tôi, bố của tôi, anh chị của tôi, người thân của tôi mới đi được. Có nghĩa là khi chúng ta mới sinh ra, thân chúng ta còn bé, xương chúng ta chưa chắc, chúng ta còn yếu ớt mọi thứ, từ thân thể cho đến gì? Trí tuệ cũng còn khuyết thiếu, thân thể thì còn yếu đuối, quặt quẹo, cho nên mới sinh ra chúng ta thấy bò còn chưa được, huống chi là đi. Lẫy còn chưa xong, huống chi là bò. Có đúng không? Đúng không các cụ Phật tử nữ, các bà mẹ? Cho nên lúc mới sinh ra là phải gì? Dần dần mới bắt đầu gì? Mẹ đặt như thế nào thì chúng ta nằm như thế thôi. Mẹ đặt ngửa thì chúng ta nằm ngửa. Chúng ta có tự lật được không? Vô phương, không thể lật được. Phải mấy tuần sau mới có thể quay lật lật. Đấy, quay lật lật. Có thể mà lật thì chúng chỉ có hai thế duy nhất, đó là một là úp, hai là ngửa lên thôi. Chúng ta nằm nghiêng như thế, cát tường của Đức Phật dạy có nằm được không? Không, mấy tuần đầu làm sao mà nằm được, vì nó còn quá gì? Quá yếu. Cho nên đứa trẻ lúc mới sinh ra không thể tự chủ, không thể tự thắp đuốc lên mà đi được, không tự thể tự bước lên chính đôi chân của mình được, mà phải nhờ vào mẹ, nhờ vào cha, nhờ vào người thân, nhờ vào tất cả những người lớn là đấy chăm sóc, bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng, cho ăn, cho bú, cho mớm, vân vân, đủ các thứ. Trăm con mọn là chúng ta biết rồi, đúng không? À, 6 tháng, của vài tháng sau, 3, 4, 5 tháng sau nó mới tập gì? Nó mới tập lật, nó mới tập lẫy, tập lật, rồi tập bò, xong mới lò dò tập gì? Tập đứng dậy rồi lại ngã xuống cái phình phịch ra. Xong rồi mới bắt đầu tập gì? Chập chững tập gì? Tập đi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Tập lật, tập lấy, tập bò rồi mới lò dò tập. Tập đi. Không biết nhà cháu nói như thế có đúng không? Đại đa số ở trong đây, chúng ta ở đây, trong đây thì chiếm phải đến 80% đã từng làm gì? Làm bố, làm mẹ rồi. Nhà cháu nói như thế không biết có đúng không? Hay sai, sai các cụ thì cứ chỉ giáo. Vì nhà cháu thì đi tu từ lúc 20 tuổi cho đến bây giờ, gọi là học và nhìn, học ở trên kiến thức, trên kinh điển, trên sách vở, và nghe ngóng ở ngoài thế gian mà nói như vậy, nếu có gì sai đấy, các cụ, các bà mẹ cũng hoan hỉ cho thầy nhé. A Di Đà Phật. Đấy, tập đi, đi được rồi. Đã tự đến trường đi học được chưa? Tự chưa? Mà phải có bố, có mẹ, có ông, có bà, có anh, có chị, có người thân là gì? Dắt đến trường. Đến trường rồi và lại đón gì? Học xong lại đến trường để đón gì? Đón về nhà. Đấy, học sinh bây giờ sướng thế. Ngày xưa tôi đi học mẫu giáo thì tự đi. Kể với các vị rồi, 5 tuổi đi học mẫu giáo, ra gần tới trường, tới cái cây bưởi giữa làng, có mấy đứa bạn học nó đi qua, ô cái thằng kia hôm nay nó đi học nó không mặc quần kia. Thế là nhìn xuống quả thật mình đang chơi đất đấy, đang cái chơi cái đất. Các vị thấy ở trên TV họ có thế, ở với Hải Dương có cái hội thi cái đất mà ném đất, trong quê thầy gọi là đất đền đấy, thi cái hội nổ pháo đất cái gì đấy, pháo đất. Người xuôi này phải pháo đất, trong quê nhà thầy gọi là chơi đất đền. Đấy thì cứ dùng cái đất của tổ mối ấy. Dùng cái đất mềm mềm tổ mối, trong quê nhà thầy nó hay nhiều tổ mối. Dùng cái đất mềm mềm của tổ mối, xong rồi nặn ra mấy đứa trẻ chơi ném, nó vỡ, thế là lấy cái đất tròn tròn á, để vào đấy là đền nhau, thế đứa nào thua nhiều thì là khéo, không khéo tay nó nổ không to thì là phải đền cho đứa nổ to, thì bỏ ở đây tí là hết đất là phải đi lấy. Đấy, đang mải chơi cái đấy thì bảo là đến giờ đi học. Thế là bắt đầu có kịp mỗi cái chạy ra rửa tay vào đi học, ra tới đi thì 2/3 gần tới trường, cách trường khoảng độ tầm 300 mét, đến cái đoạn cống, mà cái cống các vị, cái cổng làng đi đến quê nội nhà thầy, đến cổng làng ngã tư đó, đến có cái cống ấy, cái cống to to bây giờ xây cống đó, cách cái cống khoảng 100 mét thì ngày xưa còn có cái cây bưởi và treo cái kẻng làng ở đó, làng có việc gì thì đánh cái kẻng làng, đi họp đi hành cái gì đó, ngày xưa có cái kẻng đó chính là cái quả bom gì, có bom mà Mỹ nó ném xuống nó xịt ngày xưa nó không nổ á, thế là họ tháo ra bỏ hết các thứ trong ra làm cái kẻng làng. Tại thầy nghĩ là bây giờ nhiều thôn là vẫn còn cái kẻng ấy, dùng cái quả bom xịt của Mỹ ngày xưa. Đấy, đến đó thì có đứa đi cùng học, nó chỉ ố cái thằng kia hôm nay đi học nó không mặc quần nữa. Thế là nhìn xuống quả thật mình mặc mỗi cái áo không mặc quần, lúc đó xấu hổ quá, hu hu khóc chạy về, mặc vội mặc vàng cái quần và xong lại ra trường học tiếp. Trẻ con ngày xưa đấy nó thế đấy, đi học tự đi. Nhưng bây giờ thậm chí học lớp 2, lớp 3 rồi bố mẹ vẫn phải đi, đi đưa, đi đón. Nó đã tự chủ được chưa? Tự chưa? Chưa. 4, 5 tuổi chưa tự chủ được. Thậm chí là ở thành phố, ở thành thị chúng ta bây giờ 10 tuổi tự chủ được chưa? Thậm chí vẫn còn phải đi đón. Học lớp 4, lớp 5 rồi bố mẹ vẫn phải đi đưa đi, đi đón, không có bây giờ giao thông nó nguy hiểm, và sợ cái bọn gì lừa đảo bắt cóc nó cũng nguy hiểm, cho nên phải đi đưa đi đón. Ngày xưa an ninh trật tự và giao thông ở nông thôn thì cả làng có 1-2 cái xe đạp, mà đi xe đạp thì chẳng sợ đâm vào trẻ con, Cho nên bố mẹ thì cứ yên tâm cho con tự đi học. Đấy, ngày xưa chúng ta thấy đấy, khổ nó vất vả hơn, nhưng mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Nhưng mà 5-10 tuổi đã tự rời cha mẹ để kiếm ăn, để tuyên bố là không cần nhờ vào người lớn và tự mình có thể kiếm sống và có thể sinh hoạt cho cá nhân mình, không nhờ vào ai chưa? Chưa. Đấy, từ đó mà suy ra, từ đó mà ngẫm lại. Những người tu hành trong Phật Pháp chúng ta cũng như thế. Mới tu, mới quy Tam Bảo, mới học Phật. Cũng giống như đứa trẻ lúc mới sinh ra vậy các quý vị. Làm sao mà có thể tự mình thắp đuốc lên mà đi được? Làm sao mà có thể, ai ai cũng nói là tức tâm tức Phật thị, tâm thị Phật thị, tâm tác Phật được các quý vị. Cho nên phải có gì? Phải có con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng, nương tựa ba ngôi báu. Con nhất tâm cầu nguyện, xin Tam Bảo chứng chi, khai thị cho tâm con, độ cho con được khỏe, độ cho con khai trí, độ cho con gì? Tu tập và thực hành đúng chính pháp của Đức Như Lai. Thậm chí là chúng ta còn có thể, cũng có thể độ cho gì? Gia đình con, người thân con, dòng họ nhà con đều được bình an, mạnh khỏe, phát Bồ Đề tâm, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, hộ trì chính pháp. Có sai không? Không sai. Giống như đứa trẻ mới sinh ra, nó đói, nó làm gì nhỉ? Nó làm gì? Nó chui rúc vào trong lòng mẹ nó để nó đòi gì? Đòi ăn. Đúng không? Đấy, người mẹ thấy con mình cứ chui rúc và cứ gì, cứ ôm mình thật chặt và cứ hặc 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 hặc. Đứa trẻ nó đòi ăn. Tôi nhớ ngày xưa tôi đói, tôi đòi ăn, nhớ về 49 năm mấy tháng về trước. Lúc bé đòi mẹ tôi ăn là gì? Cứ rúc vào trong lòng mẹ là hạc 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 hạc, là bắt đầu là đi tìm đồ để ăn. Cho nên là cứ hạc hạc là thế, thì kiểu như thế là đòi gì? Đòi ăn. Mà mẹ mà bận mà chưa cho ăn thì uê uê uê, thế là gì? Khóc toáng nó lên, thế là mẹ phải cho ăn. Đấy, đấy, đứa trẻ như thế, đứa trẻ khôn hay đứa trẻ ngu? Khôn chứ. Đúng không? Đấy, đói thì phải biết đòi ăn, chưa từ làm được thì nương nhờ vào người, người lớn. Tương tự như vậy, nay các Phật tử chúng ta, từ vô thỉ kiếp cho đến nay, chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp gì? Nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên nay oan gia trái chủ, nay nghiệp báo trùng trùng điệp điệp, ầm ầm kéo tới, khiến cho chúng ta gì? Không chỉ bản thân chúng ta, người thân chúng ta, gia đình chúng ta, chi họ chúng ta, thậm chí là dòng họ chúng ta đang chịu khổ, khổ báo như trường hợp Phật tử này hỏi đây. Cho nên những trường hợp như thế này, chúng ta đang ví như chúng ta như là đứa trẻ, lên 5, lên 3, lên 10, lên trên 10 đi chăng nữa cũng tự chủ được chưa? Chưa. Vẫn phải cần vào người lớn. Mà người lớn ở đây chính là gì? Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, các ngài gia trì cho. Mà muốn được các ngài gia trì thì chúng ta phải gì? Thọ trì đọc tụng kinh điển, trì chay giữ giới, thậm chí là phát nguyện ăn chay, niệm Phật, tu hành, phóng sinh, làm các việc thiện như bố thí, vân vân cũng dạng. Tùy tâm. Cho nên làm được như thế chư Phật Bồ Tát hoan hỷ phóng quang tiếp dẫn, tiêu trừ nghiệp chướng có không? Có. Các vị nghe Ấn Tổ Đại Sư giảng ở trong Ấn Quang Đại Sư ra ngôn lục, nói rằng ngày xưa Ngài biết một vị hòa thượng bạn của Ngài có một vị đệ tử rất là ngang ngược, nói năng thì thô lỗ, các hạnh của người xuất gia gần như là gì? Không có. Thế một hôm bị thầy gọi lên, thầy quở, thầy trách cho. Thầy nói cho, ông là tỷ khiêu, xuất gia ở trong chùa hơn chục năm trời, mà hạnh của một chú sa di ông chưa làm được, thì thử hỏi rằng ông có xứng đáng xưng là gì? Là tỷ khiêu hay không? Xứng đáng xưng là thầy của đàn na tín thí Phật tử thập phương hay không? Có xứng đáng xưng là sư huynh của các sư đệ hay không? Vị đệ tử đấy nghe thầy trách mắng, nghe thầy quở như vậy thì hết sức là ăn năn, hối lỗi và sám hối sư phụ, nói rằng kính bạch sư phụ, con tuy xuất gia đã hơn chục năm, nhiều thì chưa phải là nhiều, nhưng ít thì cũng chẳng còn phải là ít nữa. Gần thầy gần tổ mà lười biếng học tập, lười biếng tu hành, vẫn để cho cái hạnh gì? Cái hạnh thế tục ngày xưa nó thì nó còn ngự trị tâm con, khiến cho từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động và ý nghĩ ở trong con nó còn gì? Thô tục, chẳng khác gì người chưa học chưa tu như thế. Nay được sư phụ là cảnh tỉnh, sư phụ giác ngộ con xin thành tâm sám hối, xin sư phụ chỉ cho con cái cách gì tu tập chuyên cần. Thế vì sư phụ đấy bảo rằng con đã hiểu ra như thế thì thật là tốt cho đạo và tốt cho đời. Người tu mà tự hiểu được mình là tốt cho đạo, hiểu được rồi mà tu tập mà đem kinh nghiệm đấy để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh là tốt cho đời. Cho nên là khuyên đệ tử là gì? Nhập thất ẩn tu. 3 năm vị này đóng cửa, nhập thất không tiếp xúc một ai. Ngày ăn một bữa, chỉ chay giữ giới, đúng lời Phật dạy, chuyên trì gì? Đại bi thập chú và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. 3 năm như vậy, tự nhiên hoát nhiên đại ngộ, trí tuệ khai mở, có đủ thần thông, nhìn thấy mọi sự mọi việc. Sau khi bế quan xong, đến ngày ra thất thuyết pháp giáo hóa độ sinh tự do tự tại, gọi là vô ngại biện tài. Những người ốm đau bệnh tật đến thì cần đưa cho chén nước, đọc mấy câu Phật hiệu vào đó, uống thế là gì? Khỏi bệnh, cứu được không biết bao nhiêu con người bệnh khổ, ách nạn. Cho nên chúng ta thấy, nếu như không có sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, làm gì có cái chuyện chỉ cần gì? Lấy một cốc nước trắng, trì vào mấy câu Phật hiệu, đưa cho bệnh nhân uống mà bệnh nhân lại khỏi bệnh. Tất nhiên không phải bệnh gì cũng khỏi, chúng ta phải nói như thế. Cũng giống như đi bác sĩ thôi, đi bệnh viện thôi, không phải ai vào bệnh viện cũng được khỏi bệnh ra về. Nếu ai đi bệnh viện cũng khỏi bệnh ra về thì trên thế giới này thì chúng ta trường thọ với nhau hết, chẳng có ai chết cả. Cứ ốm đau bệnh tật đi viện lại, bác sĩ chữa cho lại khỏi bệnh lại ra về, thì thế giới này không có ai phải bệnh và phải chết, có đúng không? Nhưng thật không may cho thế gian chúng ta, đi vào bệnh viện gặp bác sĩ đầu ngành, thậm chí là giáo sư, gặp trưởng khoa đích thân là chữa cho, lấy những loại thuốc tốt nhất của bệnh viện cũng như của thế giới hiện có bây giờ chữa cho, nhưng mà mệnh cùng số tận thì Phật cũng chẳng cứu được, thánh cũng chẳng cứu được, thần cũng chẳng giúp được, huống chi là giáo sư, là bác sĩ, là y tá, điều dưỡng, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy có nhiều cái chết tức tưởi ở trong lòng bàn tay của bác sĩ vậy. Nhà cháu nói như thế không đúng, không biết có đúng không các bác sĩ ở đây. Tại vì ở đây cũng có các bác sĩ có khi còn đang làm việc ở các bệnh viện lớn đó. Có không? Có. Và đấy là sự thật. Thì cái việc tâm linh cũng thế thôi. Tùy vào cái nhân duyên, cái phúc báo của họ. Cũng là gì? Một chén nước của vị thầy kia. Nhưng có người thì khỏi, nhưng có người cũng gì? Cũng không. Giống như đi vào bệnh viện, có người thì khỏi, còn có người không, phải chuyển viện. Mà chuyển viện mà khỏi được thì còn tốt. Chuyển viện mà lúc đi vào thì bệnh, lúc đi ra mấy ngày sau hoặc mấy tiếng đồng hồ sau thì nghe tiếng xe nó hú ầm lên, và lúc đi vào thì còn ngồi ghế, còn người ôm người giường người, hoặc là giường nằm, nằm trên cái giường bệnh. Còn lúc đi ra thì nghe tiếng còi hú của xe cấp cứu, xe cứu thương, và ở trên đó không phải là người ôm, không phải nằm trên cái cáng, mà lại ở trong cái gì? Bốn tấm dài, hai tấm ngắn. Các vị nghĩ xem. Cho nên sinh tử vô kỳ, chẳng hẹn là một ai. Chính vì vậy chúng ta mới thấy rằng nếu mà sống ở trên đời thì nói rằng mình phải tự tu tự độ mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, như lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, thì cứ thế mà tu. Tại sao bây giờ các ông các bà cứ phải suốt ngày cứ phải đi lễ Phật, cứ phải đi chùa, cứ phải đi tụng kinh, cứ phải đi niệm Phật làm cái gì? Tự mình tu được làm gì mà cái đến chùa? Ông sư ông cũng còn ốm còn bệnh quặt quẹo ra đấy, ông sư ông cũng còn thế này thế nọ thế kia, ông sư còn chưa độ đâu ông sư, mình đến chùa để cầu ông sư làm gì? Vân vân và vân vân. Đấy gọi là tà kiến, đấy gọi là thiên kiến, đấy gọi là biên kiến, đấy gọi là kiến thủ, đấy gọi là gì? Là không hiểu gì về Phật Pháp, mới phát ngôn như thế, mới bình phẩm như vậy, và mới phán xét như thế các quý vị. Cho nên, quan điểm của Thầy ở trong giai đoạn này, nói thật với các quý vị là Thầy khuyên các quý vị là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy, cứ như thế mà tu, mấy chữ đó thôi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tin sâu nhân quả. Đó chính là nền tảng để xây dựng đạo đức, xây dựng xã hội, xây dựng đất nước và xây dựng thế giới ngày một hài hòa hơn, tốt đẹp hơn, chứ không thể viên mãn hoàn toàn được đâu các quý vị. Thế giới Sa Bà của chúng ta này nó chỉ được thế thôi. Cho nên trường hợp Phật tử này, Thầy về khuyên là gì? Cả cái chi họ nhà mình thành kinh Địa Tạng về mà chịu khó mà thọ chỉ đọc tụng, cộng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đem công đức ấy để hồi hướng, siêu độ cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại. Mà ngay trong pháp hội này, ngay sau khi nghe xong bài giảng này của mình, nếu mà chưa làm bài vị thì ra mà làm bài vị, đem trang nghiêm đặt dưới ban vong ban Địa Tạng kia. Còn một ngày pháp hội Địa Tạng này nữa thì cũng chí tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì chư tăng và ni và đại chúng tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, cùng chú tâm hướng tâm và hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ kháo, cao tầng tổ tí, cao cao tầng tổ kháo, cao cao tầng tổ tí, bá thúc huynh đệ, cố di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chữ hương hồn của gia đình nội ngoại chúng con sớm được gì? Siêu sinh tịnh độ, hoặc là sớm được sinh về cõi thiên giới thiện giới, sinh về cõi lành, khiến cho dòng họ nhà con, chi họ nhà con, gia đình chúng con được thân khỏe, tâm an, âm siêu dương thánh, người người nhà nhà trong chi họ nhà con, dòng họ chúng con được được gì? Bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đấy, cứ như thế mà tu đã mà nguyện đã, xong rồi thành kinh Địa Tạng về nhà nhà cùng đọc tụng với nhau. Ngoài ra thì trên ban thờ hay kể cả nhà thờ họ đó, thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về mở nhỏ nhỏ cả ngày cả đêm lên lên đó nữa, thần linh thổ địa các ngài cũng hoan hỷ cho. Nếu một ngày nào đó mà đủ duyên, thầy nói một ngày nào đó đủ duyên, biết đâu thầy lại đi qua khu vực đó, thầy lại bảo thầy khát nước quá, có ở nhà không, cho tôi vào xin chén nước. Xin chén nước có thể chỉ là cái gì? Cái cớ. Xem nó có sai, có lệch, có vướng chỗ nào. Thì thầy biết đến đâu thầy tâu đến đấy. Thầy chỉ bảo cho về mà sửa được lại thì gọi là âm dương hoan hỷ, hài hòa thì sẽ được an thôi. Nhưng trước tiên muốn gì? Muốn có cái duyên, biết đâu thầy đi qua cái khu vực đó thầy bảo là thầy khát nước quá, thầy vào thầy đòi xin chén nước á, thì mình cũng phải gì? Phải tu một chút đi đã. Tu một chút á, có chút công đức á, có khi tự nhiên chư Phật Bồ Tát các ngài lại gọi là gia trì cho, lại trời xui đất khiến thế nào thầy lại đi qua cái con đường đoạn đường đó, mà đến đoạn đường đó đúng là cái lúc mà thầy khát nước. Thầy nhớ đến Phật tử này và thầy gọi điện cho Phật tử này, thầy ghé vào, bà có ở nhà không, ông có ở nhà không, cô bác có ở nhà không, có ở nhà thầy ghé vào xin chén nước, đang khát nước quá. Nói như thế không biết có hiểu được không? Hiểu không? Rồi hiểu rồi thì thôi cho qua. Một Phật tử nữa hỏi. Con kính bạch thầy, qua con xem các bài giảng của thầy trên Facebook, con hằng ao ước cả một năm để có duyên được gặp thầy. Làm gì mà ghê thế? Ao ước cả một năm trời để có duyên được gặp thầy. Vì gia cảnh của gia đình nhà con rất khổ, con muốn thầy giảng dạy cho con để tâm con bớt nỗi phiền muộn. Đấy, các vị thấy em, chúng sinh nhà bệnh như thế này. Thầy lên trên tòa giảng, toàn nói về bát chính đạo, toàn nói về thập nhị nhân duyên, toàn nói về lục độ vạn hạnh. Họ có an không? Không. Cho nên đấy, khổ thế đấy. Các Phật tử chúng ta cứ đưa thầy vào cái thế gì? Thế bí. Không trả lời thì bảo là ông thầy không có lòng từ bi. Mà trả lời thì đôi khi thầy sẽ bị ném gạch, ném đá, bỏ cái ông thầy lên giảng. Là một ông sư mà suốt ngày giảng về văn hóa, về tín ngưỡng, về phong thủy, về cầu an, cầu siêu, ABC, vân vân. Khổ lắm các vị ạ. Lắm khi cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà thôi, đến với thế giới này thì chúng ta phải chấp gì? Chấp nhận. Ngồi trên tòa giảng này, Đức Phật nói là gì? Phải trụ trong bốn an lạc hạnh, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đã dạy. Cho nên thôi, ai chửi thì chửi, ai ném gạch ném đá thì ném gạch ném đá. Cốt là mình phải an nhẫn được thì mới là quý. Còn thì người ta nói nào thì nói, mình cũng là nhân vô thập toàn mà, mình cũng đã phải là thánh đâu, là Bồ Tát đâu, là Phật đâu, thậm chí là thánh như là Mục Kiền Liên còn bị gì ngoài đạo tìm cách để giết hại, chỉ trai giữ giới hành đầu đà như tôn giả Mahakasapa. Mahakasapa chính là gì? Ngài Mahakasiếp. Vậy mà còn bị chính trong đồng đạo của mình nói xấu là ngài phạm trai phá giới, thậm chí là đi hành hạnh gì, hành hành cái hạnh gọi là bất tình với cả con bò, bị chính những đồng đạo xuất gia của mình nói xấu như thế. Mà cái nhóm đó chính là nhóm của tỷ khiêu lục quần của Đề Bà Đạt Đa. Vậy mà tôn giả Ma Ca Diếp ngài có phân trần, có giải thích với Phật không? Không luôn. Cứ để cho nhóm đấy nói nhiều ở trong dân chúng bức xúc qua đến hỏi Đức Phật. Đức Phật gọi tôn giả Ma Ca Diếp đến hỏi rằng ấy, đấy, có người bảo thấy ông làm những hành xấu ác như thế với cả con gì con bò, có đúng không? Tôn giả Ma Ca Diếp ra đỉnh lễ Đức Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng, quỳ xuống trước mặt Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Tất cả những việc đó, con nghĩ là Đức Thế Tôn gì? Đã biết rất rõ. Vì Đức Thế Tôn gì? Có đầy đủ sáu pháp thần thông. Ngài có tha tâm thông, ngài biết hết tâm niệm của con. Ngài có lậu tận thông, ngài biết hết tất cả những ý nghĩ, những lời nói và những cử chỉ, những hành động của con. Không giải thích một chút nào. Đức Phật liền tuyên bố, Như Lai dùng cái thấy cái biết của một đấng thiện thể, của một đấng gì? Đấng vô thường, chính đẳng, chính giác. Như Lai tuyên bố với tất cả đại chúng xuất gia và tại gia, từ vua chúa quan lại cho đến gì? Đến những người Phật tử, những người dân trong thành vương xá rằng, đệ tử của ta là ngài Ma Ca Diếp, hành hạnh đầu đà bậc nhất. Kể từ khi ngài xuống tóc xuất gia cho đến nay, ngài chính là một gì? Một vị thánh tăng A-la-hán, mọi lậu đã hết, mọi phiền não không còn, mọi tâm niệm ác không còn, huống chi là một chút cái dục vọng nhỏ nhỏ ở trong tâm ư? Ngài đệ tử của ta là Ma Ca Diếp, chính là một vị phát nguyện hành hạnh đầu đà đệ nhất, không chỉ đối với kiếp này mà còn vô lượng kiếp trước. Đệ tử của ta là Ma Ca Diếp cũng đã từng xuất gia, từng là vị hành hạnh đầu đà với vô lượng các đức Phật đời quá khứ rồi, và vô lượng đức Phật đời mai sau. Ma Ca Diếp cũng thể hiện là một vị tỷ khiêu, một vị đại A La Hán, một vị hành hạnh đầu đà đệ nhất cho đến ngày thành Phật. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau này Phật thụ ký cho tôn giả Ma Ca Diếp được thành Phật. Thọ mạng của ngài là 24 trung kiếp, chính pháp cũng trụ 24 trung kiếp, và tượng pháp thì trụ mãi mãi. Chúng ta thấy ở trên cuộc đời này, xác định là đi vào thế giới này, thì đương nhiên chúng ta cũng đừng có mong cái gì là nó viên mãn gì, tròn trịa 100%. Tương đối là được rồi, giữ đạo là được rồi, an vui với đạo là được rồi, và hộ trì chính pháp, hoằng truyền chính pháp với đạo, để cho được khoảng trên 50% những người nghe thấy mình họ ủng hộ, hoan hỷ, họ phát tâm và họ tu tập là hạnh phúc rồi. Cho nên Phật tử này nói rằng, từ năm 2001 chồng con mất, sau đó ông chú ruột cũng mất năm 2001, năm 2002 tiếp tục đến ông bố chồng, năm 2003 em chồng mất, mẹ chồng con 37 tuổi mất, chồng con và chú em chồng cả hai cùng 40 tuổi đã chết. Con cũng đã đi tụng kinh và cầu siêu từ năm 2001. Năm nào con cũng làm lễ giải hạn ở chùa, và các thầy xem cũng bảo con trai sinh năm 1989, hết hạn tam tai, nó sẽ làm ăn được và sẽ sống thọ. Không đồng không đồng viên đánh máy, không đồng viên chết non như bố nó đâu. Thế mà ngày 16 tháng 2 năm 2003, con nó đi làm công trình trong miền Nam, vừa gọi điện về cho vợ con xong đi làm. Sau đó đến khoảng 12 giờ kém đêm hôm đó, con tôi bị tai nạn và mất luôn. Con có đi hỏi, ngày xưa các cụ con có thờ điện, nhưng các cụ rước ra chùa lâu rồi. Con là con trưởng nhưng không ở đất thờ điện. Hiện giờ vợ con của em chồng ở đất đó, con ra chỗ đất khác ở. Từ ngày con trai con bị tai nạn mất đến nay, con đã đến chùa gặp các sư tăng ở quê nhà con và các sư cụ ở huyện cũng nhiều để hỏi, thì sư tăng trả lời, cái việc đấy chúng tôi đã làm rồi, nhưng gia đình có chịu được nhiệt không? Và nói, còn thằng con trai của nó có 2,5 tuổi, tức là 2 tuổi rưỡi đó, chưa chắc thọ bằng bố đâu. Còn các sư ni thì bảo để hỏi hộ các hàng sư tăng biết làm về ban lễ giải oan cắt kết, nhưng phải tầm 120 triệu. Nhưng phải tầm 120 triệu đồng trở lên. Và còn hơn thế nữa, họ nói đã làm thì ra làm mới cắt được người trong gia đình chết trẻ. Con rất lo lắng, không biết làm gì ra tiền để mà lo việc này. Vậy con kính mong quý thầy hoan hỷ, từ bi thương chúng con, hết sức tạo điều kiện cho gia đình con qua được hoạn nạn này. Con xin tri ân công đức của chư Phật Bồ Tát cùng thầy hoan hỷ. Con xin tạ ơn thầy, ghi chú, kính bạch thầy, gia đình nhà con rất khổ, chồng con lên 6 tuổi thì mồ côi mẹ, con trai con 13 tuổi thì mồ côi bố, cháu nội của con mới lên 2 tuổi rưỡi thì đã mồ côi cha. Thế là nhà con 3 đời liền đều bị mồ côi, nên từ hôm con hỏi sư tăng, chắc sư tăng ở nào chứ không phải sư tăng chùa Khai Nguyên. Sư tăng chùa Khai Nguyên thì chắc không bao giờ nói như thế. Con hỏi sư tăng nói về nói thế nên con không biết làm thế nào. Nay con biết đến bài giảng của thầy, con tìm mọi cách mong thầy giúp đỡ. Số điện thoại của con 098 99 044 chấm chấm hai số cuối. Con là Nguyễn Thị Hợi, có địa chỉ ở đây, rời có xa đâu, ngay thành phố Hà Nội chúng ta, mà bảo là một năm ao ước được gặp thầy và hôm nay mới vác mặt lên đây. Làm gì mà thế, thầy tưởng là tận trong miền Nam, tận trong trong Tây Nguyên hay là tận bên gì, bên nước ngoài, chứ mà bảo một năm ao ước mong được gặp mà lại hôm nay mới gì, mới lên chùa thế này, kêu cái gì? Có cái gì thì vẫn ở trong địa bàn Hà Nội, mà thậm chí vẫn ở đây, vẫn Hà Tây cũ, vẫn ở trong Hà Tây cũ, tức là nó cách nhau từ đây, cách một huyện, cách có hai huyện thôi. Đi tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi là đến nơi. Thôi nó là cái nhân duyên các quý vị. Duyên nó chưa đến thì gần cũng hóa thành thành xa. Duyên ở xa, thầy nghe là khóa tu lần này có nhiều Phật tử đi máy bay, đi xe khách và đi tàu hỏa từ trong miền Nam, từ trong Tây Nguyên ra đây này. Bảo có rất nhiều, mấy chục cụ cơ. Đi từ các tỉnh trong miền Nam rồi Tây Nguyên rồi miền Trung ra đây tham dự Pháp hội Địa Tạng 3 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Có duyên thì xa thì hóa thành gần, vô duyên đối duyên thì bất tướng, tương phùng, hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Các cụ ngày xưa nói rồi. Và có thể nói đây không phải một câu hỏi mà là một bức tâm thư thì đúng hơn các quý vị. Qua cái bức tâm thư của bậc Phật tử, Hợi cũng ở gần ngay chỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ đi thôi, nhưng mà phải một năm ao ước thì mới tìm đến chùa. Trong giai đoạn đó thì Phật tử nói là gia đình cũng có mấy người ra đi, thậm chí có nói rằng có xa ra chùa hỏi một số các quý thầy, cả thầy tăng lẫn thầy ni, thì các thầy đều khẳng định là đứa con trai được thọ. Xin thưa các quý vị, quý thầy nào mà khẳng định như thế là sai. Phật còn chưa khẳng định như thế, huống chi các thầy. Thầy cũng không bao giờ dám khẳng định như thế. Vì sao? Vì sinh thì có gì? Có hạn, mà tử thì bất kỳ. Cho nên ai mà có thể khẳng định là người này, người nọ, người kia thọ đến gì? 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hoặc 100 tuổi là sai. Chính bản thân họ còn chưa họ thọ được bao nhiêu tuổi thì làm sao họ có thể nói về thọ mạng của người khác. Chính vì thân mạng của họ còn chưa biết được thì làm sao họ có thể phán cho người khác được. Cho nên Phật tử tin như thế là không đúng chính pháp. Chính vì vậy cho nên khi con trai đi làm ở trong miền Nam, vừa gọi cho điện cho vợ lúc sáng, đến tối thì chồng của cháu mất, tức là con trai của Phật tử này gì mất, hoang mang quá. Nghĩ rằng trước đây các thầy bảo là gì, con nhà mình được thọ mà, thọ hơn tuổi bố nó mà, sao mà bây giờ lại mất sớm như thế, không tin. Đó, cho nên ở trong Phật Pháp, ngồi trên tòa giảng hay là giáo hóa cho các Phật tử, tín đồ và nhân dân, nếu chúng ta không khéo léo, không có trí tuệ, không có kiến thức Phật Pháp, thế học cũng như Phật học, thì chúng ta sẽ rất dễ gì hướng cho bà con nhân dân, tín đồ, Phật tử đi sai với chính pháp của Đức Phật. Mà thậm chí một ngày nào đó, ví dụ trường hợp này chẳng hạn, tuyên bố như thế mà con của họ lại mất sớm, họ biết tin vào đâu, biết nương vào đâu, biết cậy vào ai. Nay họ tin Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hỏi han thỉnh thị ý kiến nơi chư Tôn Đức Tăng Ni, mà Tăng Ni lại nói sai như thế, họ còn biết tin vào đâu. Cho nên cái này, Tăng Ni người xuất gia, các đệ tử của Thầy cũng phải rút kinh nghiệm cái này. Sau này, tuy mình chưa làm cái này, chưa nói cái này, nhưng sau này lớn lên một chút, Thầy có giao công việc Phật sự cho, chớ có nói những lời tương tự như thế mà đánh mất đi cái niềm tin của Phật tử, của nhân dân. Đồng thời cũng là gì? Nói sai với giáo lý nhân quả, với giáo lý của Đức Phật đã dạy vô thường mà. Ai biết trước được đâu. Còn Phật tử này nói rằng sau khi con trai mất như vậy, an táng xong ra chùa hỏi các thầy. Thì ở đây nói về các thầy lại báo rằng là các thầy bảo rằng việc mà các sư ở quê nói là gì? Nói là trả lời là việc đấy chúng tôi đã làm rồi, nhưng gia đình có chịu nhiệt không có chịu nhiệt không? Và nói, còn thằng con trai của con nó 2 tuổi rưỡi nữa, chưa chắc đã thọ bằng tuổi bố của nó. Ai lại đi nói thế? Khủng bố tinh thần của chúng sinh như thế, của Phật tử như thế, của người dân như thế là không? Không đúng. Một là người xuất gia, nhìn thấy chúng sinh khổ, mình coi cái nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Nhìn thấy tín đồ Phật tử, nhìn thấy người dân của mình khổ, mình phải coi đó là nỗi khổ của bản thân mình. Nhìn thấy chúng sinh vui, nhìn thấy Phật tử vui, nhìn thấy nhân dân vui, thì mình coi như đó là niềm vui của mình. Đó mới gọi là người hành đúng chính pháp của Đức Như Lai. Cái vị này lại đi đem dọa nạt như thế, khiến cho họ đã hoang mang rồi là càng thêm lo sợ. Hỏi chư Tăng như thế, chư Tăng bảo như vậy, quả thật không đúng với chính pháp. Rồi hỏi chư Ni, hỏi thầy Ni ở chùa nọ thì sư Ni bảo, sư Ni không làm được, phải đi nhờ sư Tăng. Sư Tăng mới biết làm cái lễ đó. Lễ đó chính là lễ giải oan cắt kết. Thì xin thưa các quý vị, lễ giải oan cắt kết ở đây, ngày xưa khi chưa biết Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, chưa có Pháp hội Quan Âm, chưa có Pháp hội Địa Tạng, thầy cũng đã tổ chức mấy cái pháp hội, mấy cái khóa lễ đó cho mấy dòng họ rồi. Ở dưới chùa Ngọc Tân, thầy cũng đã tổ chức cúng cái lễ gọi là giải oan cắt kết này đến 4-5 lần rồi. Lên chùa Khai Nguyên này, lúc mới lên cho đến từ năm 2003 đến năm 2008, thầy cũng tổ chức cho 4 năm, phải đến hàng chục cái khóa lễ như thế cho các dòng họ rồi. Vì lúc đó là chưa có Pháp hội Trung Phong, chưa có Pháp hội Quan Âm, chưa có Pháp hội Địa Tạng. Thì tụng kinh niệm Phật bình thường thì họ không ổn. Cho nên là phải đi thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni về để cúng cho cái đàn lễ này. Mà đàn lễ như thế này ít ra phải có gì 4 vị tăng. Để hiệu quả có 4 đến 5 vị tăng. Và 4-5 vị ni nữa. Vị chi là phải thỉnh ít nhất phải gì? Phải 8 đến 10 vị tăng ni trở lên. Vừa cúng lễ, hoặc cái khóa lễ gọi là giải oan cắt kết này. Và vừa tụng kinh Di Đà, Quân Tu, hoặc tụng kinh Địa Tạng, hoặc tụng kinh Lương Hoàng Sám, hoặc tụng kinh Thủy Sám để hồi hướng cho gia đình họ. Cho nên các vị cứ nghĩ đi, một cái đàn lễ này, sắp lễ ngày xưa chúng tôi cũng rất là tế nhị, không cầm tiền bất cứ một nhà nào, cho họ tự sắp lễ. Và thậm chí là tôi cũng tế nhị là gì, thỉnh các đại đức cùng học với nhau ở chùa Quán Sứ đó, thỉnh các đại đức đó đến là gì, để làm chủ lễ cúng cho họ. Mình chỉ chủ lễ tục kinh thôi. Cái đàn lễ này thì tôi vẫn học, ngày xưa xuất gia làm chú tiểu thì vẫn học, vẫn cúng rồi. Vì ngày xưa chúng tôi cũng học hết mà. Cúng đàn giải oan cắt kết, mông sơn thí thực, lên cúng thì cúng hoa đàn, cúng mở bát, cúng phá ngục thì chăng chăng rùm rùm đi đó. Chống chiêng thì thanh la nạo bạt, tôm trứng, rồi cũng chẳng thiếu cái gì đâu. À, có nghĩa là cũng gì thuộc dạng gọi là cũng chưa thể gọi là văn võ toàn tài được, nhưng mà cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được, cái gì người ta biết thì mình cũng biết một chút xíu, để gọi là ứng phó đạo tràng, gọi là thầy chùa là bùa của, là lá bùa của dân của làng. Họ nhờ đến mà mình không biết thì ở miền Bắc chúng ta khó sống, khó tu, khó chủ trì với dân lắm các quý vị. Cho nên làm chủ trì á, ở một ngôi chùa miền Bắc này thì ta phải gì? Biết rất nhiều thứ. Gọi là thầy chùa là bùa làng mà, biết rất nhiều thứ. Cho nên thầy kể với các vị câu chuyện Đức Đệ Tam Pháp Chủ này, con lợn nhà người ta bỏ ăn, người ta đi ra, người ta nhờ hòa thượng làm lễ cho. Đấy, từ trước đến nay các vị thấy chỉ có người ốm, người bỏ ăn, người đi viện thì họ mới ra làm lễ. Nay con lợn nhà họ gì bỏ ăn họ cũng ra nhờ hòa thượng làm lễ. Hòa thượng bảo mình không lễ thì không được. Họ bảo hòa thượng cứu gia đình nhà con, cả nhà con chỉ nhờ vào gì? Cả năm kinh tế, cả năm nhà con, các cháu đi ăn, đi học, vân vân ABC, chỉ nhờ vào cái con lợn nái nó đang nuôi con, đàn lợn gì? Lợn con lợn nái nó bỏ ăn, đàn lợn con nó sẽ bị chết, và kinh tế gia đình nhà con cũng sẽ bị thất thu cả năm ở đấy. Các cháu nó không có tiền mà đi học. Cho nên hòa thượng thương, hòa thượng cứu gì? Cứu nhà con. Cứ thế cứu nhà con, chứ không phải cứu con lợn mà cứu nhà con. Đấy. Hòa thượng nói rằng mình ở một cái tình thế không cứu không được. Cho nên bảo người ta thôi cứ dâng lễ lên trước đi. Hòa thượng lên trên ban tổ, lấy cái bó hương, tuốt cái bó hương ra và lấy cái gì? Cái thẻ, cái hương, ngày xưa cái hương thẻ bên ngoài nó là cái bao hương đỏ đỏ đó. Hòa thượng làm cho 4 lá bùa. Lá bùa các vị biết viết cái gì không? Mỗi lá bùa viết cho 3 chữ là gì? Chư lực sĩ. Chư là gì? Là con lợn. Lực là gì? Lực sĩ là gì? Là khỏe. Lực sĩ là sức khỏe. Ý là gì? Lợn nơi hái gì? Khỏe lên. Đấy. Rồi hòa thượng nói, đem cái lá bùa đó để lên trên cái bàn lễ của họ trên Tam Bảo ấy, và chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, 1 biến bát nhã, niệm cho 1 chàng án mani bát minh hồng, 3 chàng niệm nam mô a di đà phật, 10 câu thánh hiệu của Quán Âm, của Thế Chí, của Địa Tạng, của Thanh Tịnh, đại hải chúng bồ tát, tam tử quy và tuyên sớ cầu an cho cả nhà nhà họ, cầu an cho cả mẹ con nhà con lợn của nhà họ. Thế là xong, bảo thì đem 4 lá bùa này về. 1 lá thì để ở trên nóc nhà của con lợn. 1 lá thì đốt ra cho nó ăn, đốt ra xong lấy cái cho hòa vào thì vào cám để cho con lợn mẹ nó ăn. Còn 2 lá nữa bảo nếu mà nó chưa khỏi thì tiếp tục thì đốt ra để cho nó ăn nữa. Chiều sáng sớm hôm nay nó ra lễ, trưa về nó đốt 1 lá bùa cho lợn ăn, chiều tối nó đốt thêm 1 lá bùa nữa cho lợn ăn, còn 1 lá nó nhét lên trên nóc cái chuồng lợn. Rồi sáng sớm hôm sau vừa tụng kinh xuống, A Di Đà Phật ở quê mà hòa thượng bảo đấy, nghe cái tiếng là A Di Đà Phật giống cái tiếng của buổi sáng ngày hôm qua. Thế nhớ đâu con lợn mà nó chết, nó ra nó bắt đền thì chết thôi. Nhưng mà hòa thượng bảo là đi ra mở cửa, thấy đúng bà hôm qua rồi, vừa tờ mờ sáng, đúng bà hôm qua rồi. Nhưng hòa thượng nói nhìn thấy cái túi lễ của ngày hôm qua và ngày hôm nay nó khác nhau. Hôm qua thì có mấy quả nhãn, quả ổi thôi. Hôm nay thì đích thử là cái lễ là 1 cân gì? 1 cân cam. Họ ra chợ họ mua, khác nhau mấy quả ổi, mấy quả nhãn là cây nhà lá vườn, gọi là chẳng biết hòa thượng có giúp được hay không. Ý là gì? Tốn tiền đi mua thì nếu mà con lợn nó chết thì lại mất thêm mấy chục nghìn đi gì đi sắm lễ. Cho nên trong nhà có gì thì dâng Phật vậy. Hái mấy quả ổi, hái mấy chùm nhãn, cây gọi là cây nhà lá vườn, gọi là thành tâm. Phật có chứng không? Có. Hòa thượng có lễ cho không? Lễ. Đó. Nhưng hôm sau, sáng sớm mà thấy bà đi xách gì? Cái cân cam cho vào cái làn đỏ. Cái hôm trước thì chỉ xách cái gì trên túi bóng. Hôm nay thì cho vào cái làn đỏ, nhìn trong làn có hương này, có... Ngày xưa đi lễ ở quê là có mấy đồng tiền vàng, và có gì cân cam ở trong đó. Hòa thượng nghĩ bụng là chắc là gì, vừa nghĩ bụng là chắc là nó ổn rồi nó mới mua cân cam, nó ra lễ Phật như thế. Vừa nghĩ thế đó xong, hòa thượng bảo là ôi dồi ôi, hòa thượng ơi, đúng là gì, Phật pháp nhiệm màu, hòa thượng nhiệm màu, hòa thượng cứu cả nhà con rồi. Đấy, các vị thấy không? Đấy là đích thân Đệ Tam Pháp Chủ Ngài kể lại câu chuyện đó cho học sinh chúng tôi nghe. Đối nhân xử thế, chủ trì ngôi chùa của họ, họ coi như là gì? Gọi là thầy chùa là bùa làng. Có công có việc gì, việc vui họ cũng ra chùa, việc buồn họ cũng ra chùa, thậm chí là con lợn xề, lợn nái nhà họ ốm họ cũng ra chùa. Đấy, các vị thấy đấy. Chỉ có như thế thì Hòa Thượng bảo viết cho 4 lá bùa, nhưng mà mới dùng hết có 3 lá thì con lợn nó đã ăn và nó đã cho con nó bú rồi. Cho nên là gia đình họ thấy là được cứu gì? Cứu rồi. Con của họ không phải bỏ học rồi. Cho nên họ mới làm cân cam ngọt xớt, họ ra lễ Phật để lễ tạ Hòa Thượng như thế. Đấy là câu chuyện gì? Có thật các quý vị. Cho nên ở trên đời này, xin thưa các quý vị, Thầy vẫn khuyên chúng ta đang trong giai đoạn mới học, mới tu, cứ tin sâu nhân quả. Và tin là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành để mà đoạn ác, để mà tu thiện, tu nhân tích đức hành thiện theo lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả. Và thọ trì đọc tùng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được gọi là bộ hiếu kinh ở trong Phật giáo của chúng ta. Tu từ gì? Từ căn bản tu lên. Chẳng ai có thể lừa được mình, chẳng ai có thể gạt được mình, chẳng ai có thể đưa mình vào con đường tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư được. Cho nên khuyên Phật tử viết bức tâm thư này, hãy về nhà thỉnh kinh Địa Tạng về mà nhất tâm thọ trì đọc tụng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ nhà mình, vân vân, để mà tu. Còn cái việc mà các thầy bảo là phải 120 triệu mới tổ chức được cái lễ gọi là lễ giải oan cắt kết trùng tang liên táng ấy, xin thưa các vị, 120 triệu này đấy là gì? Nhạt đấy. Vì sắm cái lễ này, nếu mà sắm đúng, sắm đủ, sắm cho được trang nghiêm, nguyên cái tiền sắm lễ nó cũng phải trên 100 triệu rồi các quý vị. Vì cái đàn lễ nó nhiều lắm. Khi mà cúng cái này thì mình không thể nói là gì? Là thành tâm được. Không thể nói là gì? Mỗi một cái ban lễ là một nải chuối, một đĩa xôi, một vài phẩm oản được các vị. Mà cái đàn lễ này, cái đàn lễ này nó không phải là đàn lễ riêng của Phật giáo chúng ta. Nó gọi là đàn lễ, nó thuộc về gì? Gọi là tam giáo đồng nguyên. Cả Phật, cả lão và cả nho ở trong đó. Tức là gì? Họ mượn gì? Một chút giáo lý của Phật, một chút leo giáo lý của nho, một chút giáo lý của lão. Cho nên phương tiện các cụ ngày xưa, thời sau thời Lý, thời Trần, Phật giáo Hoàng Kim, sau đến thời nhà gì? Nhà Hồ, nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn sau này, gọi là chủ trương từ chính quyền trung ương là vua chúa quan lại cho đến tăng ni Phật tử lúc đó đều phải gì? Theo cái sự chỉ đạo của nhà vua, gọi là tam giáo đồng nguyên, tức là nho giáo, lão giáo và Phật giáo, hay là Phật giáo, lão giáo, nho giáo, xếp cái nào trước cũng được, không quan trọng. Thì cùng một cái nguồn gốc, đó là gì? Đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội, cùng một cái nguồn gốc thiện, hướng dẫn cái thiện cho nhân dân. Cho nên họ chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Vì vậy mà cái khoa cúng ấy, nó thuộc về cái thời kỳ lịch sử, bối cảnh lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta tam giáo đồng nguyên đấy. Cho nên khi mà sắm cái đàn lễ này, xin thưa các quý vị, nếu mà sắm mà không đủ, các thầy cũng không dám lên chủ lễ. Không dám lên. Lên có khi gì? Lại nguy đến gì? Đến các thầy. Cho nên khi mà đã tổ chức đàn lễ này thì phải gì? Đầy đủ trai nghi, thanh bông hoa quả, lễ vật dâng lên để cúng cái đàn lễ này. Cho nên xin thưa các vị, ngày xưa thầy cúng mấy lần cho gia đình người ta đi sắm. Thậm chí là ngay cái dòng họ, chi họ, cái nhà bà vái trưởng ở chùa nhà mình, nhà bà Trung ấy, cúng cho cái gia đình bên La Gián. 2-3 năm trời cũng chết gần 10 mạng người. Thế thỉnh phải đến 20 thầy đến làm lễ cho cả tăng cả ni. 6-7 thầy tăng, hơn chục thầy ni đến vừa cúng cái đàn lễ này, vừa tụng một bộ kinh thủy sám và thí thực cầu siêu. Đấy, cả hai cái đã kết hợp vào nhau. Tôi bảo là để tránh cái tình trạng gia đình và người dân nghĩ rằng cái ông sư chùa Khai Nguyên là gì, cúng một đàn lễ mà hết mấy trăm triệu của dân. Cho nên tôi mới nói với thầy, một thầy tăng cùng học làm chủ cái lễ này, bảo đại đức kê ra hết cái lễ cần xong đưa cho người ta sắm. Mình cũng không sắm, sắm thì sợ người ta bảo là cúng đàn lễ sao mà hết nhiều tiền thế. Đích thân người ta đi sắm nguyên cái đàn lễ thôi mà hết rồi, gần 150 triệu, 140 mấy triệu. Và đi thỉnh các sư thì tôi nói gì? Đấy, tôi cũng không đứng lên để, tôi chỉ gọi điện và thỉnh các thầy đến. Và các thầy đến thì gia đình thầy nào có xe ô tô thì gia đình cúng đàn tiền xăng xe như thế nào tùy gia đình. Còn gia đình nào mà không, các sư mà không có xe, các sư thuê ô tô đến thì tiền ô tô á, đến hết bao nhiêu gia đình tự hỏi chú lái xe mà trả tiền. Nguyên gần 20 thầy ở các tỉnh khác nhau thuê mất 9 cái xe. Vậy có 2 thầy có xe tự đi đến 9 cái xe. 9 cái xe người ta cúng cái đấy mất 1 ngày. Đi cả xe từ cái năm 2006, 2007, 2008 gì đó, tôi không nhớ rõ khoảng thời gian đó. Thế mà một xe ô tô người ta đã lấy thì 700-800 nghìn một ngày rồi. Đấy, chúng ta thấy. Thế là tiền xe đã hết khoảng chục gì? Chục triệu rồi. Tôi hỏi thầy là cúng đàn các sư thế nào? Thầy bảo tùy tâm. Gia đình có cúng bao nhiêu thì cúng, các thầy cũng không đòi hỏi đâu. Thế tiền cúng đàn các sư 20 sư. Gia đình nghĩ rằng thôi các sư vất vả như thế, cúng đàn mỗi người 1 triệu cho các sư ni để tụng kinh, các sư tăng mỗi người 2 triệu nữa. Thế là cũng mèng mèng là cũng hết đi gì 3-40 triệu rồi. Đấy là tự gia đình họ cúng chứ các sư cũng không đòi hỏi gì. Vì có thầy thì tận ở Nam Định, có thầy thì tận ở Ninh Bình, có thầy thì ở tận dưới Hải Dương, cùng học với nhau. Các thầy lên đây các thầy cúng có phải vì đồng tiền đâu. Nể đi, nể thầy chủ trì là bạn đồng học, mời cho người ta mới đi. Chứ còn tự mà đi mời cũng đâu phải đơn giản đâu. Thế, đấy từ cái năm đó mèng mèng đã như thế rồi. Còn cái trường hợp này, các thầy ấy bảo là cái đàn lễ này thì thầy nghĩ là gì? Nó cũng không phải là nhiều đâu. Bởi vì cái đàn lễ này cũng ít nhất cũng phải thỉnh 5-6 vị sư và 4-5 ông thầy thống hộ pháp cho các thầy nữa. Tức là cái thầy cúng á. Đấy, thầy thống á, thầy cúng á. Đó. Và sắm lễ, sắm lạc nữa. Cho nên á, chúng ta cứ nghĩ là ở nông thôn á, khổ, vất vả thì chúng ta nghĩ là 100 triệu là to. Nhưng mà sắm một cái đàn lễ cho cái lễ này á, nó tốn kém lắm. Chính vì vậy á, thầy mới nói với các quý vị là gì? Đấy, không phải là dòng họ nào, chi họ nào, gia đình nhà nào cũng có điều kiện để làm. Mà thực sự là gì? Cái đàn lễ này nó sắm lễ rất là tốn kém. Vì vậy mà cũng may mắn cho chúng ta là từ năm 2012, sau khi thầy học được cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và tổ chức đó, thì bảo các chi họ họ đến, họ cũng có cái trường hợp nhiều dòng họ, chi họ tận trong Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, rồi các tỉnh xa cũng đến. Họ theo họ cái pháp hội Trung Phong, cái pháp hội Quan Âm, cái pháp hội Địa Tạng. Họ cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho chi họ, cho dòng họ, gia đình họ. Thì 3 ngày pháp hội Trung Phong, mỗi ngày họ làm 3 mâm cơm. Mỗi một mâm cơm, cái ngày đầu tiên thì có 200 nghìn. Xong rồi lên dần dần thì mua đồ vật liệu nó thì nó tăng lên, thì nhà bếp họ lấy 250. Xong vật liệu nó lại tăng lên, cho đến tăng lên thì 300. Không biết bây giờ mấy trăm nghìn. Hả? Ồ thế à? Vật giá nó gì? Nó trượt giá. Cho nên 300.000 nếu mà mua đồ á, để làm một mâm cơm á, cúng á, xin thưa các vị, nó gì? Chúng ta phải nói thật là bôi bác quá. Nhìn mâm cơm cúng Phật, mâm cơm cúng tổ, mâm cúng gia tiên, mà nó bôi bác quá thì có nỡ không? Là không nỡ, khổ lắm. Ngày xưa khoảng độ tầm năm 2012, 13, 14, 15, thì 200.000 là gì? Một mâm cơm là nhìn nó cũng đã bắt gì? Bắt mắt rồi, mâm cơm chay á, nhìn nó bắt mắt rồi. Nhưng khoảng độ từ năm 2017, 18, 19, 20 á, thì 200.000 thì nó lại bôi bác quá. 300.000 để mua cái đồ nó đắt lên mà. Trước đây cái gói theo lát chẳng hạn, ví dụ thế, nó là 10.000. Thì 5 năm sau nó lên khoảng 13, 14, 15.000. Và 10 năm sau nó lên tận gì? 18, 20.000 rồi. Đúng không? Không biết có phải không? Tôi lâu lâu tôi chả để ý tới cái đó nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là như vậy thì nhà bếp họ mới gì? Họ mới phải làm cái mâm cơm làm sao cho nó nhìn nó đỡ bôi bác. Chúng ta thành tâm thì thành tâm thật. Nhưng mà nhìn nó cũng phải gì? Bắt cái con mắt đấy, người trần tí đã. Ai lại dâng lên thì có đĩa rau muống luộc, đĩa rau muống xào, rồi đĩa su hào hay đĩa cải bắp để dâng lên cúng thì ăn là dâng lên cúng các chư tăng, ăn thì chỉ thế thôi là được. Nhưng mà dâng lên cúng Phật, cúng tổ tiên cho chúng ta mà nhìn nó bôi bác quá thì nó cũng khó. Cho nên chắc vì cái lý do đó nhà bếp hình như bây giờ tăng lên 400.000 rồi đúng không? Lúc nãy phải không ạ? Thầy cũng chẳng để ý cái này làm gì. Vì việc đâu, thời gian đâu mà để ý. Mà cái việc này là dành cho các vị gì? Nhà bếp tự cân đối với các Phật tử. Mà 400.000 ở đây, thầy nghe các sư nói với thầy, ngày xưa nói lúc 300-200.000 thì nghe nói là gì? Đấy là dầu là toàn bộ là của chùa. Mắm muối gia vị hoàn toàn là của chùa. Và ga củi bếp đun là cũng hoàn toàn của chùa, không tính vào. Không tính vào đó rồi mới có cái tiền như vậy các quý vị. Nếu mà tính vào hết thì chắc chắn là 400.000 nếu đưa chúng ta làm được mâm cơm cúng như thế có làm được không? Không làm được, nếu tính hết chi ly ra chắc chắn là không được. Nhìn cái mâm cơm nó không được như thế, mâm cơm cúng nó không được như thế. Cho nên á, một năm có mấy pháp hội trung phong, mấy pháp hội quán âm dành cho cái vấn đề cầu an, cầu siêu ấy. Nó là phương tiện để cho gì? Dân an. Và đặc biệt là gì? Các chi họ, đại đa số các chi họ, các dòng họ tham dự ba pháp hội liền thì họ giải quyết được vấn đề tâm linh ấy. Cái vấn đề trùng tang, trùng phục ấy, đại đa số các chi họ tham gia là họ ổn, họ không phải lo lắng nữa. Từ năm 2012 đến đây, năm nay là mười mấy năm? 12 năm. Đại đa số các chi họ, các dòng họ đến họ làm cái lễ đấy, họ đã được ổn cho nên họ yên. Mà mỗi một pháp hội như vậy là phải mất có gì? 3 mâm cơm. Mà thầy nói là nếu mà chi họ nhà nào mà không có 3 mâm cơm thì mỗi ngày là một mâm cơm thôi. Còn nếu cả chi họ mà một mâm cơm cũng không làm được nữa thì chỉ cần một chút gì? Một cân thanh, vài cân hoa quả, gọi là một cái lễ thành tâm thôi cũng được. Mà còn nếu mà một cái lễ thành tâm, một cái đĩa hoa quả nhỏ nhỏ mà không sắm được thì chỉ cần gì? Mang cái gì? Cái xác đến thôi. Và chịu khó ngồi nghe giảng, ngồi mà niệm Phật cho thật, chuyên cần thật, nhất tâm và thật gì? Thật to vào thôi. Thế là được. Nhưng mà nhớ nhé, gia đình, chi họ nhà mình, dòng họ nhà mình có điều kiện, có nhà lầu, xe hơi, ô tô, xe máy, con cái á, dòng họ gia đình có nhiều người làm quan chức, làm doanh nghiệp, gọi là gì? Có tiền. Mà bảo là 3 mâm cơm cũng gì? Cũng không làm được thì cái đấy có phải là thành tâm không? Mà gọi là keo kiệt, là bốn xín, Thì cái đấy xin thưa các quý vị, đến ngay như gì? Gia tiên cửu huyền thất tổ, chúng ta nhìn thấy những đứa con, đứa cháu keo kiệt bủn chỉ như thế, các cụ còn gì? Lắc đầu ngoay ngoải, đúng không? Đấy, các cụ còn không chịu được. Cho nên thành tâm, cái chữ thành tâm nó chiều tượng lắm. Chúng ta phải gì? Phải xét trên cái điều kiện thực tế của chi họ, của dòng họ nhà chúng ta. Nếu thực sự thì nghèo đến nỗi ba mâm cơm chay cũng không làm được, thì Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải cố vay mượn để cho làm được ba mâm cơm chay. Thậm chí là một mâm cơm chay ngày đầu cũng không làm được, Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải cố vay mượn để làm một mâm cơm chay. Một cái lễ nho nhỏ nó chỉ khoảng 100.000 thôi, thành tâm thẻ hương cân quả thôi, chúng ta cũng không có điều kiện để mua nữa, để sắm nữa, thì Phật Bồ Tát và các sư cũng không bắt chúng ta phải đi vay mượn để sắm cố cho được một mâm lễ nho nhỏ ấy. Cốt là tìm mọi cách đi được đến cái chùa Khai Nguyên này, ngồi trong hội trường hoặc ngồi ngoài sân để cùng nhau nhất tâm lễ Phật, sám hối, tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp, đem công đức đó để hồi hướng, cầu nguyện mười thương tam bảo chứng minh gia hộ cho, cầu nguyện hiện tiền chư tôn đức tăng ni và tất cả quý liên hữu Phật tử đồng tu cùng thương xót, ngầm hướng tâm cầu tam bảo gia hộ cho, giúp đỡ cho, trợ duyên cho dòng họ chúng con, chi họ nhà chúng con, gia đình nhà chúng con được âm diêu dương thái, các bảo bình an, để cho gia đình nhà chúng con từ nay phát khởi tín tâm vào tam bảo, tin sâu nhân quả, tu tập theo chính pháp, vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta làm đúng lời Phật dạy chưa? Đúng chưa? Đây gọi là gì? Mượn phương tiện để chuyển bánh xe pháp, mượn phương tiện để tu học Phật pháp, để truyền bá Phật pháp và để cứu độ chúng sinh vậy các quý vị. Cho nên cái trường hợp gia đình Phật tử này không có 120 triệu để làm khóa lễ giải oan cắt kết cũng không sao, không phải lo lắng việc này. Nếu có duyên với chúng tôi, với đạo tràng này, các vị chỉ cần là gì? Những pháp hội như là pháp hội Địa Tạng, pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quán Âm, cố gắng bỏ ra 10-15 nghìn để đi xe buýt hoặc là đi xe ôm, 20-30 nghìn đó đi xe buýt, đi xe ôm lên tới chùa Khai Nguyên này là được rồi. Thầy có thu tiền ăn các vị không? Có thu tiền ngủ các vị không? Có thu bất cứ một loại tiền gì không? Không, cho nên yên tâm, các Phật tử yên tâm tuyệt đối, không có phải mất bất cứ một phí tiền gì cả, kể cả viết sớ, viết bài vị. Có tiền thì thành tâm, 5-10 nghìn, vài chục nghìn, vài trăm nghìn, vài triệu cũng đi, cũng tùy hỷ. Mà không có, viết lá sớ, viết bài vị xong, A-di-đà Phật, cảm ơn các thầy hay là các cụ trong ban viết sớ, mình xin dâng lên là được. Vì ban viết sớ thầy cũng mới chấn chỉnh và mới thành lập lại rồi. Cho nên kể cả chúng ta không có đồng nào viết bài sớ, bài vị viết sớ xong không có đồng nào thành tâm cũng không sao. Nếu mà các vị không có đồng nào bỏ vào hòm công đức thành tâm cái ban viết sớ đó, mà có cụ nào, có Phật tử nào mà hầm hè chúng ta, mà lườm huyết chúng ta, mà có lời to tiếng lại, lời to tiếng nhỏ với chúng ta, các vị cứ vào trong phòng thông tin gặp ngay sư cô hoặc lên phòng chi khách gặp ngay sư cô, vào ngay trong phòng tiếp khách bốc bát hương đó, có lời với các sư ông sư cô đấy để bạch lên thầy. Nếu cẩn thận nữa thì giơ cái điện thoại lên đó, chụp cái ảnh cái vị ở ban viết sớ đó hầm hè các quý vị để gửi lên cho thầy. Thầy sẽ xử lý triệt để những cái gì mà còn khuyết thiếu ở trong chùa. Vì ngôi chùa này được xây dựng nên bởi chính gì? Chính do từng gì? Từng viên gạch, xẻng cát, túi xi, từng những cái từ những cái gì? Cái nhỏ nhất cho đến cái to nhất cũng đều là do Phật tử thập phương đản na tín thí và nhân dân xa gần phát tâm đóng góp xây dựng nên. Cho nên một ngôi chùa là tất cả các hệ thống các ngôi chùa thuộc đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam mà thầy trụ trì, lúc nào thầy còn sống, thầy còn trụ trì, thầy còn hoằng pháp, thầy còn trách nhiệm, thì các vị yên tâm, ngôi chùa đó là của nhân dân, do nhân dân đóng góp xây dựng nên, thì mục đích duy nhất đó là phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử và làm chỗ phương tiện để cho tăng ni tu, gửi thân tu, tu tập. Cho nên các Phật tử chúng ta thì cứ hoan hỷ, cốt là gì? Có mặt để mà tu Phật tử này này, không phải từ giờ trở đi không phải sợ, không phải lo vay tiền vào đâu, kiếm tiền như thế nào để cho đủ 120 triệu để làm lễ nữa, không phải lo nữa. Vì có gì? Có cửa mở rồi. Đó là chỉ cần gì? Những ngày Pháp Hội Địa Tạng như thế này, lên làm cái bài vị để cầu siêu cho gia tiên bên nội một cái, bên ngoại một cái. Làm lá sớ cũng được, làm bài vị cũng được. Nếu có điều kiện làm 3 mâm cơm một ngày thì càng tốt, hoặc một ngày một mâm thì cũng được, hoặc không mâm nào thì cũng xong, cũng tốt thôi. Đó, tùy theo điều kiện kinh tế của chi họ nhà mình. Nhớ nhá, nếu mà không có thì không phải làm, thành tâm cũng được. Mà có nhá, mà không làm thì gọi là thành tâm không? Gọi là keo kiệt và bủn xỉn. Thì xin thưa các quý vị, cái tâm keo kiệt bủn xỉn tự phát ra thì đi lễ cả 3 năm không bằng họ lễ một ngày. Nhớ, hoàn toàn là khác nhau. Cho nên cốt gì? Tu đấy, nhưng mà cái tâm chúng ta nó cũng phải tương ưng. Chứ đừng nghe nói là gì không phải tốn kém cái gì, đến một cân hoa quả cũng chẳng thèm mua, trong khi đó trong túi chúng ta mang đi có gì? Có vài triệu bạc, thậm chí có hàng chục triệu. Mà đến một cân hoa quả chỉ 100.000 thôi cũng không dám, cũng không dám mua vì tiếc tiền. Thì đó gọi là keo kiệt và bủn xỉn. Bo chỉ biết co lại chứ không biết nhả ra. Và luôn luôn nghĩ rằng tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì nó phải như nước giò giọt của cà phê phin mới tốt. Thế thì nguy. Đấy. Cho nên nhớ, Phật tử này yên tâm mà tu tập đi. Nếu chưa làm bài vị hay làm sớ thì ngay sau khi nghe giảng ra làm bài vị làm sớ đi. Còn khóa lễ tụng kinh Địa Tạng cả buổi bộ thượng cúng và cả buổi chiều tụng kinh Địa Tạng mà, nên cố gắng hôm nay lên đây rồi thì phải cho hết 3 thời, 3 bộ, 3 quyển kinh Địa Tạng mới về. Và đến cuối tháng lại có Pháp Hội Địa Tạng phải lên tiếp, nếu bố trí được thời gian. Đến tháng 4 có Pháp Hội Trung Phong lại lên tiếp, Pháp Hội tháng 7 Pháp Hội Vũ Lan lại lên tiếp. Qua 3 Pháp Hội lớn như thế thì hoặc là đến tháng 9 hay tháng 11 là có Pháp Hội Quan Âm, Pháp Hội Trung Phong tiếp, thì cố gắng mà đi mà tu mà lấy công đức mà hồi hướng thì dần dần nó cũng sẽ gì được an thôi. Cứ yên tâm, không phải lo gì nữa. Còn cái chuyện bảo cháu 2 tuổi dưới nó sẽ không thọ được bằng bố cháu đâu, hãy đi xuống dưới phòng thông tin thỉnh lấy cái quyển gọi là Tích Phúc Cải Mệnh ấy về đọc cho cả nhà cùng nghe, đọc cho kỹ, hiểu cho sâu, hiểu cho đúng, làm được cái gì ở trong đó thì ráng để mà làm. Tu nhân tích phúc thì sẽ cải được vận mình, có thể chuyển từ yếu thành thọ, chuyển từ thành ốm đau bệnh tật thành khỏe mạnh, đẹp đẽ vậy. Chuyển từ thành nghèo hèn thành phú quý vinh hiển vậy. Đó, cứ đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh, chúng ta sẽ biết cách để đối nhân xử thế, phòng phi chỉ ác, tác thiện ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Mỗi gia đình nên có một quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy để mà đọc, đi đọc lại rồi khuyên con dạy cháu, bảo nhau cùng đọc, thỉnh thoảng lại phải đọc cho nhau nghe. Đấy, cả nhà cùng nghe để mà tu nhân tích đức hành thiện. Làm được như thế, lo gì không được thọ mạng cho con cho cháu, lo gì chẳng được vinh hoa phú quý cho con cho cháu cho dòng họ, lo gì tổ tiên chẳng được siêu thoát về cõi lành. Cho nên mỗi gia đình nên có một quyển, cần và phải nên có một quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, và có một quyển là gì? Nhân Quả, và một quyển kinh gì? Kinh Địa Tạng, hoặc là kinh Phổ Môn, hoặc là kinh gì mà chúng ta có duyên thì đều được cả, vân vân. Đó, một Phật tử tiếp theo hỏi: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con kính bạch tất cả các thầy, các sư, ông sư cô, sư bác, cứu cho con trai của con đang bị bệnh nặng đã 5 năm rồi, đi các viện nhưng không khỏi, toàn thân bong chóc ra. Năm 2009, chồng con có mua một con rắn dài khoảng 1 mét, màu xám, về nấu cháo, cả nhà cùng ăn. Ăn xong 2 hôm sau, chồng con đột tử chết, mới có 48 tuổi. Từ đó gia đình con rất khổ. Con trai con là Nguyễn Vũ Hiếu, sinh năm 1991, đã bị bệnh 5 năm rồi mà không khỏi. Con xin thầy cứu gia đình con, phải làm thế nào để con của con được sống? Cháu đã lấy vợ có 3 con lớn, 10 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi. Tất cả chúng con cùng ở dòng họ Nguyễn Vũ lúc nãy đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, con rắn nó cũng có gia đình. Con rắn nó cũng ham sống và sợ chết như con người chúng ta thôi. Mà con rắn, có những con rắn nó cũng biết tu, thậm chí nó tu thành gì? Thành tinh, đó, mà người gọi là tu thành tinh. Mà thậm chí có con rắn tu đúng chính pháp, nó còn thành chính gì? Thành chính quả, nó được sinh về cõi trời, cõi người, thậm chí là cõi Phật đó các quý vị. Chúng ta có nhìn thấy đâu đó có một số bức ảnh mà Đức Phật ngồi thiền và con rắn hổ mang Chúa che ở trên đầu cho Đức Phật không? Đấy, đó gọi là thần Na Già La, Long Vương, thần Na Già La, thần Na Già, gọi là thần rắn đó. Xin thưa các quý vị, rắn cũng là loại, một loại gì? Đặc biệt là loại rắn như là hổ mang Chúa. Một số loại rắn này, nó cũng có linh tính rất cao. Mà thậm chí là gì? Rắn còn biết trả thù nữa. Một câu chuyện ở dưới thành phố Hải Phòng hơn chục năm về trước. Nếu mà đây có ai là Phật tử Hải Phòng và dân Hải Phòng cũng có thể nghe thấy câu chuyện đó. Một cái huyện, không biết là huyện An Dương hay huyện gì ở Hải Phòng, mà nó có một cái xã, có một cái thôn, có một cái quả đồi. Trên đồi đó thì một hôm thì có cái tin là trên đồi đó có kho báu, có của báu, người xưa người ta giấu ở đó. Cho nên cả xóm, cả thôn sang đi lên là thi nhau đào. Thì có một người tự nhiên đào để con rắn hổ mang chúa rất là to, hàng yến cơ. Thế là về cả xóm đó gì? Nhậu với nhau. Giết con rắn đó và ăn nhậu với nhau. Ăn nhậu xong thì bắt đầu từ hôm sau trở đi thì mấy tháng trời, cả năm trời. Cái xóm đấy đặc biệt con trai. Những người giết rắn và ăn thịt rắn, uống rượu chết gần hết. Chết mấy chục người cơ mà. Ngày đó báo chí họ bảo họ đăng họ đưa. Mà thầy là người đọc thấy ở trên báo, mà báo chính thống chứ không phải báo mạng như bây giờ nhé. Ngày đấy là báo viết, báo chính thống thì là báo của nhà nước đó. Viết về thực hư cái chuyện gì? Cái chuyện tâm linh rắn thần trả thù ở tại gì? Tại Hải Phòng. Ngày đấy thầy đang đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, đọc thấy cái bài báo đấy. Và hỏi mấy thầy cùng học ở dưới Hải Phòng, hỏi có đúng không? Các thầy bảo có câu chuyện đó. Thế hỏi các sư không đến làm lễ, bảo sư cũng một số thầy đến làm lễ rồi nhưng không được. Và các thầy đến làm lễ về là gì? Ốm đau liền triển ra, cho nên là lần sau các thầy bảo đến cho làm lễ cho cái xóm đó các thầy thì cũng tránh, tùy cách tìm chỗ khéo các thầy không đến nữa. Không chỉ không khỏi mà lại còn gì? Các thầy còn ốm đau hay còn chuyện này chuyện nọ nữa, cho nên các thầy cũng tránh. Thế thì tôi nói thế bây giờ không có phương pháp gì để giúp cho họ, bảo có. Họ cũng đến họ hỏi hòa thượng trưởng ban, thế hòa thượng Thích Quảng Tùng. Thế các thầy bảo là thì hòa thượng cũng hướng dẫn cho họ cách để về để làm cái lễ. Bây giờ làm cái lễ phải cả cái gì? Cái thôn đó phải cùng nhau đóng bè tập phúc để sắm một cái quả lễ chung để mà lên cái đồi đó mà làm lễ để sắm hối. Và phải mua gì? Phải mua rắn giết hổ mang chúa, thì bây giờ phải mua gì? Mua hổ mang chúa phải giết một con, nhưng bây giờ phải thả gì hàng gấp chục, thậm chí gấp trăm lần để làm lễ phóng sinh và làm lễ sám hối thì mới an được. Thế sau cái vụ đó thì một thời gian sau thì lại thấy đọc báo là gì? Dân làng đã làm lễ sám hối và đã gì? Đã được an. Đấy, thì tôi thì đọc báo thấy và cũng hỏi các thầy, nhưng không biết các Phật tử Hải Phòng thì có biết những câu chuyện đó không? Nhưng mà ngày xưa tôi đọc báo và có học với mấy thầy thì mấy thầy bảo có cái câu chuyện, chuyện thật luôn. Và đích thân thầy cũng được chứng kiến một cái câu chuyện, một cái ông làm ở trên một cái bộ ngành của chính phủ. Được người ta tặng cho một cái bình rượu rắn, con rắn hổ mang to như cái tay này, dài mấy mét, nó cũng phải hàng yến, hơn yến, quận trong cái lọ thuốc, lọ rượu thuốc là to. Và hôm ông có khách, ông mới lấy ra ông uống, ông tiếp khách ông uống. Uống xong nó nổi gì? Nó nổi phát ban và nó ngứa. Mà ngứa chữa thì chữa đến nửa năm trời không khỏi. Đi các bệnh viện gặp các giáo sư về da liễu rồi ấy không khỏi. Thế cái năm đấy năm 2011 hay 12 gì đó, khoảng năm đó. Thầy nhớ là ngày đó chưa có nhà pháp hội này. Thầy đang ở trên chùa Tản Viên cơ. Gia đình có người mách lên đó gặp thầy. Qua câu chuyện nói với thầy bảo về bây giờ phải làm cái lễ sám hối và phóng sinh. Và đem cái bình rượu rắn đó lên để về làm lễ xong để chôn ở trên chân núi của chùa Tản Viên. Chôn ở trên đấy. Chôn rồi làm lễ xong thì chôn làm lễ quy y sám hối rồi chôn cái con rắn đấy. Và phải ông phải phát nguyện từ giờ trở đi không được gì, không được cất ra rượu rắn ở trong nhà và không được uống rượu rắn nữa. Có thể vẫn uống rượu nhưng mà uống rượu trắng, uống rượu thuốc, uống rượu gì sâm panh hay rượu gì đó thôi chứ không được uống rượu đâu. Rượu ngâm rắn, rượu ngâm ba thuồng luồng cái gì đó nữa. Có nghĩa là cái rượu mà liên quan đến ngâm các loại chúng sinh thì ông đừng có uống nữa. Ông phát nguyện được như thế thì thầy làm lễ cho ông. Lúc đó ông ấy bệnh bỏ sử, ông ấy ngứa ông gái khẩn khật trước mắt mình, thì lúc đó đương nhiên là phải gì? Phải nguyện thôi. Thế mà không biết là như thế nào, tâm linh ra sao thì mình cũng không mắt thấy tai nghe được. Lễ xong ông ấy ngày đó ông mua phải mười mấy con rắn hổ mang chúa, cũng to, con to cũng phải, con to nhất phải bằng cái này. Ông cho vào cái lồng, cái tải mang lên nó phì phò, mình nhìn cũng ghê. Lễ xong đem thả, mình bảo mang ra tiếp bên ngoài đền chung, ở ngoài bến, bên ngoài bến xe để thả, không có thả gần ở trong chùa, sợ rằng ấy, nó ở gần chùa đấy, tối lại nó lại bò vào gần nhà đi, các Phật tử đi lại mắt nó nhắm mắt mở lúc nó buồn ngủ lại dẫm vào nó cắn cho thì tội nhá. Cho nên bảo mang xa xa ra một tí, đó, thả trên tản viên xa xa tí. Các vị biết nào, lễ xong một cái, về nhà 2-3 ngày sau, ông gọi cho thầy, ông bảo thầy ơi, đúng là trong Phật Pháp trước đây tôi không tin, nhưng sau khi nghe thầy nói tôi cũng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng làm lễ xong về tới nhà tôi hết ngứa ngay. Qua 3 ngày 3 đêm, người tôi vết ngứa trong tôi nó đã gì? Nó bắt đầu khe lại, nó không còn ngứa và nó đóng vảy hết rồi. Cứ như thế này thì chắc nửa tháng là tôi sẽ gì? Khỏi hết thôi thầy ạ. Đấy, mà quả thật ông khỏi thật các vị. Cho nên chúng sinh bệnh thì chúng ta phải tìm cách để chữa bệnh cho chúng gì? Chúng sinh. Từ ngày đó tới giờ thì cứ thỉnh thoảng lại lên gì? Lại đưa cả nhà lên, gọi là lên thăm sư phụ. Lên lần nào cũng có mấy cân gì? Mấy cân táo ngon để cúng sư phụ. Lúc thì bảo là con trai nhà con chuyển từ bên gì? Bên Đức về, thì cháu nó đang đi học ở bên Đức. Lúc bảo cháu nó gửi tận bên Đức về để biếu thầy. Nhưng không biết có phải là cháu nó gửi thì bên Đức về để biếu thầy hay không, hay là ông ra ngân hàng siêu thị ông mua, hay ra siêu thị ông mua cho nên ông gì? Ông nói thế mình không biết. Nhưng mà có nghĩa là từ ngày đấy là gia đình rất thành tâm. Thậm chí là còn cho cả vợ thờ một cái ban Phật tại gia và suốt ngày tụng kinh niệm Phật nữa. Và đích thân thỉnh thoảng ông cũng lên lạy Phật và lên xá Phật, thay nước các cúng Phật nữa. Ấy như vậy có phải tốt không? Tốt mà. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi, thầy khuyên rằng cũng làm một cái lễ gì? Phóng sinh rắn. Làm một cái lễ phóng sinh rắn đi. Đấy. Phóng sinh xong rồi sám hối đi. Mua lấy con rắn hổ mang chúa. Cái này thì phải mua rắn tự nhiên. Gặp thì mua. Mà bây giờ hình như bây giờ cái này họ cấm đấy. Nhà nước họ cấm đấy. Hình như vào lại động vật sách đỏ hay sao ấy. Ngày xưa là ở bên Bát Tràng Gia Lâm hay cái gì, cái làng nuôi rắn á, thì họ còn nuôi bán không? Bây giờ nhà nước còn cho nuôi không? Pháp luật còn cho nuôi, còn nuôi thì bán không? Ngày xưa muốn cái rắn này sang đấy là có hết. Nhưng mà nếu mà mình phải gặp được ấy, gặp được họ, người ta bán, vô tình người ta bán ở dọc đường, mình mua được là tốt nhất. Vì là vô tình như thế mà mình gặp, mình mua được thì không chỉ rắn chúa đâu, rắn gì cũng được. Thì vô tình làm được cái đó thì cũng được. Đấy, hoặc là rắn, hoặc phóng sinh thêm gì? Thêm rùa, tức là gì? Tứ linh, long ly quy phượng đó. Đó, thì cũng ổn vậy. Và về cũng chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà tu tập đi một thời gian sau thì thầy nghĩ dần dần cũng sẽ gì? Ổn thôi. Mỗi khi tụng kinh xong ở trên ban thờ 3 hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước đó, thì chén ở giữa lấy mà vẩy nhà cửa, còn các chén còn lại thì đem cho con nó uống. Và bây giờ nếu mà ngứa ngáy đó thì đang có cái vừa khấn Phật vừa lễ Phật cả ngày hôm nay này, xong rồi khấn Phật xin cái thuốc, xin củ bạc hà về cho con nó uống. Vì hôm trước cũng có một bác làm ở ban tổ chức trung ương đến nói với thầy, con vừa uống có hơn một tháng thôi, tất cả cái bệnh nấm của con trên người của con hết sạch sành xanh, tức là bệnh ngứa. Bác bảo mỗi khi mùa nóng đến con nó ngứa, nó dạo dực, nó khó chịu, mà đầu của con nó ngứa, thậm chí là nó rụng gần hết cả tóc. Thế mà bác bảo con vừa uống có 2 tháng thôi mà con hết sạch ngứa, da con nó lành lặn, vén áo lên cho thầy xem, sạch sẽ rồi, không còn gì nữa. Và bác nói là một đặc biệt là con giới thiệu cho cái đứa em của một cô bạn của con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mà sắp sửa chết rồi. Bác sĩ bảo đi về để chuẩn bị thôi. Di căn giai đoạn cuối mà người thì nó di căn tứ tung hết rồi. thân thể nó mọc lên cái cục, đầy cái cục như cái nắm tay, như cái chén rồi, đầy ra rồi. Thế con bảo đứa bạn con là thôi đi, thầy nói trên chùa có củ bạc hà đấy, lên để xin lễ Phật xong để xin cho nó uống xem còn nước còn tát. Thế đem về cũng lên lễ Phật thành tâm và xin cái củ bạc hà về cho cái cô em cô uống. Bảo là uống được khoảng 20 ngày thì nó khỏe dần ra. Uống khoảng tháng rưỡi 2 tháng đi khám lại thì khỏe mạnh rồi. Tất cả những cái cục nó nổi lên khắp người, không còn một cục nào nữa. Đi khám lại thì bác sĩ bảo là thần kỳ thế. Khối u không còn. Và đặc biệt là gì? Trong máu cũng hết sạch gì? Tế bào ung thư rồi. Tất nhiên khi uống thuốc thì các vị nên gì? Nên phát nguyện ăn chay và tụng kinh. Tụng kinh Địa Tạng nữa, gọi là âm dương hài hòa. Tu nhân tích đức hành thiện, cộng thêm phóng sinh tu phúc để kết hợp vào thì nó mới nhanh khỏi bệnh. Làm được như thế thì rất là tốt vậy. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, Phật tử con ở Chương Mỹ, Hà Nội. Con có câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Tháng 11 năm 2023, con có về chùa để nghe Pháp hội Trung Phong. Con có thỉnh một bộ kinh vô, con kinh Địa Tạng về để đọc. Nhưng đến hôm nay, con vẫn chưa dám đọc. Bởi vì gia đình con theo bên Công giáo. Bây giờ con dâng hương hoa lên bàn thờ Công giáo để đọc kinh Phật có được không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết, để con đọc kinh hàng ngày ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này thì thầy nghĩ rằng Phật tử này nên hỏi gia đình nhà mình thì chồng con thì đúng hơn. Bởi vì nếu gia đình nhà này mà theo bên lương thì thầy trả lời ngay là không có ban thờ Phật cũng đọc được. Kể cả không có ban thờ thần linh, các cháu nó học sinh viên nữa, nó đọc cái ban gì ở các bàn học của nó còn được cơ mà. Kinh Phật là để chúng ta gì? Chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tu. Nếu có đàn chàng có nơi chỗ năng lễ sở lễ cung kính thành tâm như lý như pháp được thì chẳng cái tốt nào tốt hơn. Còn nếu mà vì điều kiện gia đình hoàn cảnh vân vân thì chúng ta thành tâm đọc chỗ bàn học cũng được vậy. Cho nên trường hợp này thầy nghĩ rằng Phật tử này nên hỏi chồng hỏi con với gia đình theo bên Công giáo. Nó liên quan tới gì? Tới hai tôn giáo. Nếu mà chồng con mà hoan hỷ thì các vị đọc trước ban thờ nhà mình vẫn được, ban thờ Công giáo nhà mình vẫn được. Vì các vị biết không, ở trong chùa của thầy đây, thầy cũng có hai bộ kinh của, đó là bộ kinh Cựu Ước và bộ kinh Tân Ước của bên Công giáo và bên Tin Lành. Và thầy đích thân thầy thỉnh hai bộ kinh thánh này về. Và thầy cũng đã gì? Đã đọc kinh gì? Tân Ước và kinh Cựu Ước rồi. Chúng ta đọc những lời các bậc thánh nhân, các bậc tiên triết để hiểu thêm về những kiến thức văn hóa, kiến thức tôn giáo, kiến thức về tâm linh, về chính trị, vân vân, ABC. Không sao cả. Chúng ta đọc để chúng ta biết rằng chúng ta còn thiếu cái gì, chúng ta cần bổ túc thêm. Chúng ta đọc để hiểu thêm về các tôn giáo, để có thể khi có người ta hỏi đến, chúng ta biết để trả lời, biết để vận dụng thì càng quý. Cho nên một Phật tử đọc kinh thánh ở tại ban thờ Phật, ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên nhà mình, thầy nghĩ rằng cũng gì? Cũng không sao cả. Được. Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài đi sang châu Âu. Ngài tới Pháp, tới Úc và tới Mỹ. Ngài đến tại nhà thờ, Ngài giảng kinh gì? Cựu ước, giảng kinh tân ước cho gì? Cho các tu sĩ, các con chiên ở bên tôn giáo bạn nghe. Và đổi lại, Ngài cũng mời các vị linh mục, các vị cha xứ có chức sắc, có uy tín ở trong đạo Công giáo và đạo Tin Lành đến để giảng ở tại gì? Học viện Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ở tại Úc Châu cho tăng ni và Phật tử của Ngài. Cho nên chính vì vậy mà có cái sự kết nối hài hòa giữa Ngài với các vị chức sắc tôn giáo bạn, rất là thân thiết với nhau, rất là hoan hỉ với nhau, coi nhau như những người bạn. Đến thế giới này, đến cuộc đời này, mỗi người một gì? Một thân hình, mỗi người một sứ mệnh, nhưng tựu chung lại đều là đem gì? Vì một mục đích, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, cũng như cho tất cả chúng sinh, không có phân biệt. Tôi là Phật giáo, anh là Công giáo, anh là Tin Lành, thậm chí Hòa Thượng còn đến cả đền thờ của Hồi giáo, giảng về kinh Koran của Hồi giáo cho các tu sĩ và các tín đồ của Hồi giáo nghe. Và ngược lại, cụ tổ cũng mời đi, mời cả các vị chức sắc tu sĩ có uy tín của bên Hồi giáo đến tại Học viện Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới của Ngài để giảng về đạo lý, về tôn giáo căn bản của các bạn ấy, cho gì? Cho các tu sĩ Phật giáo và cho các Phật tử ở tại Học viện Tịnh Tông Học Hội Thế Giới Úc Châu của Ngài, cho các đệ tử của Ngài nghe. Cho nên chúng ta nếu mở lòng nhau ra, cùng dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm bình đẳng, cái tâm hài hòa của mình để nghĩ về nhau, để cùng hiểu nhau và để cùng chia sẻ với nhau, thì xin thưa các quý vị, chúng ta thấy rằng Phật hay là gì? Hay là Chúa? Hay là các vị Thánh A-la, vân vân, cũng đều là những bậc gì? Những bậc vĩ nhân, những bậc mà hàng phàm phu chúng ta đều phải gì? Phải kính trọng vậy. Cho nên theo quan điểm của Thầy, các Phật tử chúng ta cũng có thể đọc kinh gì? Kinh Tân Ước hay kinh Cựu Ước hay là kinh Koran của Thiên Chúa, của Tin Lành và của Hồi giáo. Thậm chí là đọc các kinh khác của các tôn giáo khác cũng được. Chúng ta đọc để gì? Để tham khảo, để hiểu thêm. Không sao nếu như tâm chúng ta đã vững vàng rồi. Và ngược lại, các tín đồ của các tôn giáo bạn, các chức sắc của các tôn giáo bạn cũng có thể tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Luật Luận của Phật giáo. Thậm chí là cũng có thể đọc cả kinh Phật ở tại gia của mình, tại nhà thờ, ban thờ ở tại gia của mình cũng không sao. Và ngược lại, cho nên cái vấn đề này quan trọng là gì? Là chồng con của Phật tử này thôi, hoan hỷ thì được, thế đọc được không sao cả. Đó. Còn nếu mà không đọc được ở trên trước ban thờ thì chúng ta ra ngồi ở ngoài gì? Ngồi ở trong nhà không cho đọc thì ta có thể ra ngồi ngoài hiên làm cái bóng điện mát, trời mát, hoặc là buổi trưa chồng con đi ngủ trưa nó ngáy khò khò ra rồi, ta thì ta ra gốc cây ta ngồi, ta cầm quyển kinh Địa Tạng, chúng ta đọc như là đọc sách, đọc chuyện Thủy Hử hay là chuyện Tây Du Ký ngày xưa vậy. Không sao, ngày xưa văn hóa đọc mà. Đấy. Ngày xưa thầy thấy thế này thôi, chứ thưa vị, thầy cũng thích đọc chuyện lắm, đặc biệt là những chuyện gì về thần tiên. Ôi, còn bé thích đọc chuyện lắm. Đó. Cho nên ngày xưa văn hóa đọc rất là cao, thì chúng ta cứ coi như chúng ta đọc gì? Đọc chuyện, đọc sách thôi. Hiểu được đến đâu, áp dụng đến đó. Trong Phật Pháp, cốt là gì? Là tu chứ không phải là đọc tụng thật nhiều đã là đầy đủ hết đâu các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con xin chào các sư cùng các Phật tử trong buổi pháp hội hôm nay. Tên con là Đinh Văn Lợi, con sinh năm 1990, quê ở Hà Nam. Nay về dự khóa tu Địa Tạng, con có một câu hỏi, con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Công việc hàng ngày của con là lái xe. Hàng ngày lái xe, con thường mở điện thoại nghe thầy giảng pháp và nghe kinh Địa Tạng qua YouTube. Và cứ đến điểm giao hàng, con lại tắt để giao hàng. Giao hàng xong, lên lái, con lại mở nghe. Vậy thầy cho con hỏi, con vừa lái xe, vừa nghe kinh pháp và nghe ngắt quãng như vậy, thì có phạm tội bất kính với kinh pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Không sao. Xin thưa các quý vị, trong một ngày, lúc nào chúng ta cũng có ăn, phải ăn cơm và phải uống nước mới sống không? Có phải không? Phải á? Ôi dồi, lại các cụ. Thế thì 24 giờ các cụ lúc nào cũng ngồi, các cụ lúc nào cũng ngồi ăn, các cụ chống được không? Cái bụng các cụ nó bội thực và nó nổ cả bùm một cái, chết luôn. Có đúng không? Tới 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ ăn có gì? 3 bữa, mỗi bữa khoảng độ 30-45 phút cho đến vừa ăn vừa chơi, tiếng đồng hồ là cùng. Còn lại là làm việc, là chơi, là ngủ nghỉ. Đúng không? Trong bữa cơm, lúc nào chúng ta cũng gì? Cũng cho lấy đũa, lấy thìa để cho cơm vào miệng để nhai và để nuốt không? Không, có những lúc chúng ta cho cơm vào miệng nhai, nuốt, xong nó phải có một quãng nghỉ nho. Nho nhỏ xong mới điếp tiếp tục là cho cơm vào miệng, nhai, nuốt và một quãng nghỉ, nho nhỏ kế tiếp. Nhà cháu nói như vậy có đúng không? Đấy, các cụ và các Phật tử nghĩ đi, có đúng không? Đúng, đúng không? Đấy thì cái việc ăn của chúng ta vẫn còn phải có lúc ăn, lúc gì? Lúc nghỉ. Thì trong cuộc sống của chúng ta, lúc nghe pháp, lúc tu tập và cũng phải có lúc gì? Nghỉ ngơi. Và đặc biệt ở đây Phật tử này nói, trong cuộc Phật tử này làm nghề lái xe, lên xe, mở máy, vào số đạp ga là nghe thấy tiếng thầy thịnh cái gì quăng qua người trên đấy rồi, có được không? Được, thầy thì nói thế nào cũng được, thầy là người dân tộc mà nó cũng dễ thôi các vị ạ. Cho nên không có chấp cái gì cả, các vị bảo thầy thế nào cũng được. Cái ông thầy tu, cái ông thầy chùa, ông thầy dân tộc, cái thằng dân tộc, cái gì gì đó được hết, không sao. Các vị cứ chửi, cứ mắng, cứ nói gì tùy các vị. Các vị khen thì thầy cũng cảm ơn, cũng A Di Đà Phật. Các vị chê thầy cũng cảm ơn và cũng A Di Đà Phật. Vì các vị chê thì thầy còn biết là mình còn chưa được hoàn hảo, để mình cố gắng phấn đấu cho đạt được tới ngày hoàn hảo. Còn làm được một vài việc tốt, các vị khen, các vị động viên thì cũng lấy làm động lực để mà tiếp tục mà làm tốt hơn. Trong ngũ căn, ngũ lực thì con nói đến cái điều đó. Nếu đã làm tốt rồi thì làm cho ngày một tốt hơn, nếu chưa làm tốt thì phải cố gắng để làm cho tốt. Đó. Chính vì vậy mà các vị thấy rằng là đấy, trong cuộc sống này, chúng ta được như thế là quý lắm rồi. Lái xe mà biết nghe pháp, lái xe mà biết niệm Phật, làm việc mà biết tu tập, thì quả thật chẳng còn cái thiện nào thiện hơn thế nữa các quý vị. Thầy nghĩ là phải cho một chàng pháo tay thật to, thật giòn giã, giơ cao hết cả tay mấy nghìn người trong hội trường lên mới được. rồi sao có một số người mà yếu quá, đói quá rồi sao nay mới có 11:05 thôi, yên tâm hôm qua là 12:05. Làm gì đấy, là còn không giơ được tay lên để hoan hô nữa. Đã như thế thì hôm nay phải cho 12:30. Cho nên Phật tử này tu như thế thì nghĩ là gì? Ổn rồi, hoan hỷ rồi, cứ thế mà tu. Ngoài ra đến cái thời gian tối về mình nghỉ ngơi tắm rửa ăn uống xong thì có thời tụng kinh Địa Tạng hay là thời tụng kinh niệm Phật hay ngồi thiền lễ Phật trì chú gì nữa thì càng gì? Càng quý, gọi là thiện trong thiện. Các Phật tử đừng có sợ rằng vừa nghe pháp gián đoạn như thế phải tội. Không sao, nghe pháp của ai, ai bảo tội thì thầy không biết, nhưng nghe pháp của thầy á, bất cứ mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, mở pháp của thầy lên mà nghe, thầy đều hoan hỷ. Kể cả vào nhà vệ sinh, các vị mở để ở bên cạnh xa xa ra, vừa tắm vừa đi vệ sinh mà nghe cũng được, không sao. Với người khác thì thầy không biết, nhưng với thầy, thầy đều hoan hỷ với các vị hết. Vì cả thế giới này có nơi nào là thanh tịnh đâu, có nơi nào là sạch sẽ hết đâu các quý vị. Chúng ta cho vào nhà vệ sinh là bất tịnh ư? Xin thưa các vị, ngồi trước ban Phật mà tâm không thanh tịnh thì còn không bằng ngồi trong nhà vệ sinh mà tâm gì? Tâm được thanh tịnh. Cho nên quan điểm của thầy thời mạt pháp này, các quý vị ạ, đi đứng nằm ngồi như lời Ấn Tổ Đại Sư nói gì? Nhất tâm niệm Phật. Ở những nơi như là vào nhà vệ sinh thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm. Nằm ngủ cũng có thể niệm Phật thầm hoặc niệm Phật nhỏ nhỏ cho đến lúc gì? Cho đến ngủ thiếp đi. Còn thầy á, nằm ngủ, ngày xưa là trong giới luật nhà Phật ra nằm ngủ không được nghe pháp nhé. Nhưng mà thời đó là cái thời gì? Chính pháp. Người người tu tập đều tinh tiến. Bây giờ xin thưa các quý vị, 10 người tu tập thì 9 người giải đãi, 1000 người tu tập thì 995, thậm chí 98, 99 người giải đãi biếng lười. Nếu không dùng phương tiện, không khuyến dụ họ, không hoan hỷ để tha thứ cho họ, thì tín đồ Phật tử họ sẽ bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng mà đi tìm tôn giáo khác hết. Cho nên với kinh Phật hay là pháp của các thầy khác thì thầy không dám bàn, nhưng với tất cả những bài pháp của thầy, bài kinh thầy tụng, các vị có thể vừa nằm nghỉ vừa nghe pháp, nghe cho đến gì? Lúc ngủ thiếp đi, tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cho dù có 2-3 phút tỉnh thôi, nghe thấy vài câu pháp lọt vào tai, xong rồi liền ngủ thiếp đi cũng được. Vì nương vào lời Phật dạy, trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều dụng tâm tu tập cơ mà. Vậy nay mình nằm cớ chi không cho mình, không cho mình nghe pháp, không cho mình niệm Phật, không cho mình tu hành. Cho nên quan điểm của thầy nó rất thoáng, rất là gì? Mới ở chỗ đó. Tùy theo trường hợp. Đến giờ đi ngủ 10 giờ rồi, 11 giờ rồi, đi ngủ mà nó chằn chọc, lăn lên lộn xuống, mãi nó chẳng ngủ cho. Thế không cho niệm Phật thì niệm cái gì? Không cho nghe pháp thì nghe cái gì? Bắt họ lại đi ra ban thờ thần linh gia tiên để cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật hay sao? Không thể thế được. Mà lúc đó cứ để cho họ gì? Nằm mà nghe pháp, nằm mà nghe kinh, nằm mà niệm Phật cho đến ngủ thiếp đi cũng lợi ích vô cùng vậy các quý vị. Đấy là quan điểm của thầy. Các quý vị mà nằm nghe pháp, ngủ nghe pháp mà gì mà ngủ quên đi, hoặc vừa làm vừa nghe pháp của thầy, mà sau này nếu không may có đọa vào trong đường ác, xuống trước cửa Diêm Vương điện tiền, Diêm Vương vỗ bàn cả rầm một cái, mi biết tội gì chưa? Bảo dạ thưa ngài, con chưa biết tội gì ạ. Cái tội của mi là tội gì? Vừa ngủ vừa nghe pháp. Thế các vị hay nói là dạ thưa ngài, con vừa ngủ vừa nghe pháp của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Thầy bảo rằng của ai thì thầy không dám bàn, nhưng riêng pháp của thầy Đạo Thịnh đi đứng nằm ngồi trong mọi tứ oai nghi đều có thể nghe pháp và đều có thể tu tập. Nếu mà ngài vì bắt cái tội nghe pháp của thầy Đạo Thịnh ấy thì xin ngài hãy lên chùa Khai Nguyên để bắt thầy Đạo Thịnh xuống chịu tội thay cho con. Vì thầy ấy dạy con là đi đứng nằm ngồi đều có thể nghe pháp, đều có thể niệm Phật, đều có thể đọc kinh ở trong tâm nếu như chúng ta thuộc bài kinh nào đó. Cho nên các vị lúc đó nếu không may vào trong đó Diêm Vương có hỏi, hãy kêu gì? Thầy Thịnh ơi cứu con, thầy Thịnh ơi hãy đến đây để chịu tội thay cho con, vì thầy giảng như thế cho nên con làm như thế, nay con bị như thế. Thì cho dù tôi ở đâu tôi cũng sẽ vào đó để chịu tội thay cho các quý vị. Nếu như các quý vị vì việc đó mà phải tội, hãy yên tâm, luôn có tôi bên cạnh. Cho nên cứ tu đi, không phải lo. Đấy, cứ tu đi. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử Hải Dương, năm 2019 con mua 2 suất ở tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên. Con mong thầy hoan hỷ cho con cũng như các con của con biết thủ tục quy trình làm đám tang và đưa về chùa Khai Nguyên như thế nào ạ? Để chúng con biết và như và để chúng con biết và chư động cái gì đấy à, và chủ động ạ, và chủ động cái gì công gì đây công việc ạ, ở hai chữ cuối này, ba chữ cuối này nó ngoáy ghê quá, ngoáy như chữ bác sĩ thế này thì bố tôi chả đọc được, vì cái ông sư văn hóa thấp ấy, các cụ cũng thông cảm cho, lần sau có biết chữ viết nghĩa viết câu hỏi thì cố gắng viết cho nó tròn vành rõ chữ một chút. Cái ông văn hóa thấp lại gặp cái bà văn hóa thấp thì thôi thì bó tay. Đấy, lên ngồi trên này mà luận không luận được xấu hổ lắm. Đấy, xấu hổ đỏ cả mặt ra, phải lấy gì? Thôi lấy nước để uống cho nó đỡ đỏ mặt thôi. Khổ thân, lúc trẻ thì thiếu học, không học cho nên lớn lên xuất gia mới học. Nhưng mà học nó chưa được bao lâu thì nó đã tròn rồi. Đến năm nay nó đã gì? 50 tuổi mất rồi các cụ ạ. 50 tuổi vẫn chưa già, 70 tuổi vẫn là thanh niên. Tuy nói như thế thôi, nhưng mà xin thưa các vị bước sang tuổi 50 là đã thấy gì? Sức khỏe nó cũng đã giảm đi khá nhiều. Trí tuệ nó cũng đã gì? Giảm đi đôi chút. Không biết nó có đúng không. Sức khỏe thì giảm đi chắc chắn, còn trí tuệ thì giảm đi hay tăng lên thì để các vị đánh giá. Nhưng còn nếu viết chữ thì quá khó đọc thì quả thật là gì, nhà cháu luận nó cũng hơi vất vả. Đề nghị các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các thím, các cậu là gì, viết rồi cũng gì năn nót tí cho nhà cháu dễ gì, dễ luận ở trên này. Không ngồi trên này mang tiếng là pháp sư giảng đạo mà luận cái chữ của Phật tử không luận được thì nhục lắm. Nhá, các Phật tử lần sau cố gắng viết dễ đọc cho thầy chút. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Có Phật tử ở Hải Dương hỏi việc nhập tháp, đã làm thủ tục nhập tháp rồi nhưng hỏi sau này nhập tháp thì như thế nào, khi mà trăm tuổi về với Phật, về với tổ tiên thì nghi thức nhập tháp như thế nào. Xin thưa các quý vị, cái việc nhập tháp này cho đến tính cho đến hiện nay thì thầy mới chỉ dành cho những Phật tử đã quy tam bảo. Vì mục đích của chúng ta không phải là kinh doanh, mà mục đích là để làm phương tiện để độ cho các Phật tử. Nếu mà chưa được siêu thoát thì cái linh hồn nương vào cái nắm cho, nương vào cái hộp cốt, nương vào cái tháp báo ân đó để gọi là làm nơi để gửi nhờ thần thức để tiếp tục tu hành. Mà ở trong cái kiếp á, người này chúng ta đã tu rồi, đang tu rồi mà chưa đủ công đức, chưa đủ lực để vãng sinh hay là để sinh về cõi trời cõi người. Còn ở trong cõi trần mang mát ấy, cõi âm lạnh lẽo ấy, hay là cõi âm rộng lớn ấy, thì thay vào chúng ta nằm ngoài nghĩa địa với các cụ gia tiên, với bạn bè và với hàng xóm láng giềng, thì chúng ta lên chùa chúng ta nằm với các gì, các Phật tử đồng tu của chúng ta. Vì tất cả ở trong tháp bao ân đều là những Phật tử đã quy tam bảo, đã có tín tâm nhiều ít với Phật pháp và đã quy tam bảo, tức đã Phật tử rồi, là những người cũng đã có giác ngộ từng phần nào đó ở trong Phật pháp rồi. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Nay chúng ta là Phật tử, chúng ta tu, nếu mà được giải thoát vãng sinh rồi thì chẳng còn cái tốt nào hơn thế nữa. Nhưng sợ rằng chúng ta chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh, chưa được phát hóa đầu thai trong vòng 47-49 ngày, còn là nghiệp chướng, còn oan gia, còn cố chấp. Qua 49 ngày mà chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được vãng sinh, thì đương nhiên cái nắm xương, cái nắm cho ấy, cái ngôi mộ ấy, cái hộp cốt đấy chính là ngôi nhà của chúng ta. Nếu như chúng ta không làm ba những việc ác lớn để đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ở cái kiếp gọi là vong linh, hương linh, chân linh, anh linh gì gì đó ở bên dưới quê âm, thì nơi đó chính là nơi chúng ta gửi gắm để đi đi về về. Lúc thì ở chùa với thầy tổ, với chư tôn đức tăng ni, với các bạn đồng tu, lúc thì có thể lại về nhà thăm con, thăm cháu, chơi với người thân, rồi lại lên chùa lại tu. Lúc đó là nhà của chúng ta, là không phải ở nhà nữa nhé. Bây giờ thì các vị, nhà là chính, chùa là gì? Là ngôi nhà chung. Nhưng khi mà các vị mất á, con cháu mà đưa lên trên chùa hoặc đưa ra ngoài gì, ngoài nghĩa địa đó, thì cái ngôi mộ ấy nếu chưa được siêu thoát hoặc cũng không bị đọa vào trong ba đường ác, thì ngôi mộ ấy là nhà chính của chúng ta. Hoặc là trên cái ô tháp, cái lô tháp và cái hũ hộp cho cốt của chúng ta, đấy là gì? Ngôi nhà của chúng ta. Còn về nhà không phải là nhà của chúng ta nữa. Vì duyên trần chúng ta đã hết, chúng ta đã phải về thế giới bên kia rồi. Cho nên chúng ta lúc đó thì có về, con cháu thì nó bận đi làm, nó khóa cửa nó đi làm hết, vào nhà chả có ai, hoặc có người ở nhà chúng ta nói muốn nói chuyện với chúng nó thì âm dương cách biệt, nói chuyện với nó chả đứa nào nói, về vài lần thăm chúng nó mà nó cứ tưng hửng như không, vì nó có thấy mình đâu. Mình có thể thấy nó nhưng nó không thể thấy mình. Mình ngồi vào ăn, ngồi vào mâm cơm á, mọi khi á, bố mẹ ngồi vào mâm cơm nó phải xới cơm, nó đưa bố mẹ mời bố mẹ ăn cơm. Nay đến cái bát nó cũng chẳng gì, chẳng dọn cho mình qua 49 ngày hoặc qua 100 ngày đó, nói gì? Cái ban thờ mình thờ riêng ở dưới tầng 1 ấy, nó cũng đem nó dọn quách lên trên tầng rồi. Nó lấy mấy chân hương nam thì 7, nữ thì 9, nó cắm vào trong bát hương ra tiên, thế là hết nhiệm vụ của nó rồi. Và bây giờ chỉ có ngày giỗ nó mới thắp hương cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho người thân thôi. Còn ngày thường bây giờ nó phải đi làm ăn, nó có gì đâu. Cho nên âm dương cách biệt, nó chẳng nhìn thấy mình. Về ngồi mấy lần và đến bữa cơm, ngồi vào chẳng thấy nó mời, chẳng thấy nó lấy bát, chẳng thấy nó đơm cơm, chẳng thấy nó mời mình nữa. Cho nên là buồn buồn, tủi tủi, gạt lệ ra đi. Bao nhiêu năm hạnh phúc gia đình, nay trở về vô tình là vậy. Thôi, ta đến chùa ăn oản nghe kinh. Đúng không? Có thầy, có bạn chân tình với ta, mau rằng sớm thoát kiếp ma, sinh về tình độ. Mình là thượng nhân. Đấy. Cho nên việc mà nhập tháp báo ân, nghi lễ thì cũng không quan trọng đâu các quý vị. Quan trọng nhất là mình có một nơi gửi gắm. Cái nắm cho nó chỉ là phương tiện. Quan trọng nhất là gì? Cái thần thức chúng ta. Nếu chưa được vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai về cõi thiên, cõi nhân, cõi A-tu-la, hoặc cũng chưa bị đọa lạc vào trong ba đường ác, thì có chỗ để tu tập. Hoặc nếu giả sử có bị đọa trong ba đường ác, thì hàng ngày tu tập các sư hồi hướng, hàng pháp hội như thế này, đặc biệt pháp hội lớn, các vị không thấy thầy chủ trì chính thức ở trên hội trường này, trên pháp tòa này, sau khi hồi hướng cho lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ của các tăng ni Phật tử đồng tu, thì cái hồi hướng thứ hai đó là gì? Cho các quý vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, quý liên hữu Phật tử đồng tu đã quá vãng, tức là đã gì? Đã mất đó, an trí nhục thân, tức là nắm cho đó, hoặc là gì? Hoặc là di ảnh và linh vị. Nếu mà cho cốt con cháu họ hàng chưa đồng ý, vợ chồng chưa hoan hỉ với nhau, nó bắt nhau về quê không sao, có cái gì? Cái di ảnh hoặc cái linh vị, tức là cái bài vị đó, hoặc cho cốt, hoặc di ảnh, hoặc là linh vị ở tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đồng cầu sinh tịnh độ. Ta cứ hồi hướng, ta cứ chú nguyện, ta cứ hướng tâm, cho dù có đọa vào trong A Tỳ địa ngục đi chăng nữa, Diêm Vương ở dưới đó, cứ mấy tháng lại nghe thấy cái tiếng của ông thầy Đạo Thịnh ở trên cái chùa Khai Nguyên này, ông kêu: thả đệ tử của tôi ra, cho nó về nhân gian nó tu tập, để nó được giác ngộ sớm, được giác ngộ, được về Tây Phương. Thôi thì dù sao đi chăng nữa, ông cũng là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử của A Di Đà Phật, và là học trò, là đàn em của Địa Tạng Vương Bồ Tát, của 10 phương chư Phật Bồ Tát. Cho nên thôi, để cho ông ấy kêu lắm, có khi mình cũng tổn phúc. Mà đặc biệt là ông gì đang khuyên các Phật tử tụng kinh Địa Tạng, mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật Thích Ca phó chúc cho gì? Cho mình là cùng Bồ Tát Địa Tạng để cứu những chúng sinh đau khổ ở trong A Tỳ địa ngục, từ địa ngục lớn cho đến địa ngục nhỏ. Nay ông ấy là người hoằng truyền bộ kinh Địa Tạng đến vào hàng trăm, mà nghìn hàng vạn hàng, thậm chí dần dần có đến hàng triệu triệu người cùng thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Mà trong kinh Địa Tạng, tại cung trời Đao Lợi, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, rồi phó chúc cho mình. Và tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca đã khen ngợi mình và nói rằng mình không phải là Diêm Vương thật sự, mà mình chính là gì? Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Chỉ trong gì? Một thời gian sau nữa là mình sẽ gì? Sẽ được thành Phật. Nay mình vào cõi này cũng là phương tiện để độ sinh thôi. nỡ lòng nào để cho gì thầy Đạo Thịnh kêu mãi mà mình chẳng thả đệ tử của thầy ư? Cho nên là Lý Âm Vương là bèn là sai ngưu đầu ngục tốt là bay đâu. Tất cả những đệ tử của thầy Đạo Thịnh quy cho, mà không may các Phật tử tu hành chưa đến nơi đến chốn vào đây, bây giờ đừng có để cho thầy kêu mãi nữa, bay xem vị nào đứa nào mà nó gì mà nó khá khá rồi, nó tu được chút xíu rồi thì bay đem gì, đem thả nó về trần gian cho nó tu, cho nó đi đầu thai đi. Nhiều người nam nhiều người nữ ở trên trần gian này, trai lấy vợ gái lấy chồng, nó chưa có con, nó đang cầu con đó, cho nên cho nó lên nó đầu thai và bảo cho nó gì kiếp sau phải tu hành cho tốt nhé. Đấy, cho nên các quý vị cứ yên tâm, còn có Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì chúng ta rồi. Thôi, bên cạnh Phật Bồ Tát cũng còn có một cái ông sư ngu si trí tuệ phúc đức kém cỏi nho nhỏ luôn ở bên cạnh để động viên chúng ta, kể cả ở trong gì cái một nắm cho ở trong tháp báo ân thôi thì vẫn luôn luôn được chư tăng ni Phật tử đồng tu là gì khuyến khích động viên và nhắc nhở chúng ta cùng nhau tu tập. Đó là được cho bản thân mình, còn về con về cháu, ít nhất một năm thì ngày Tết, ngày dịp tháng 7 Vu Lan báo hiếu hoặc là ngày giỗ của mình, bận gì thì bận nó cũng lên nó thắp hương cho các cụ được. Được gì? Được một tuần hương. Và như vậy các vị thấy muốn lên nó lên chùa thì nó có vào lễ Phật không? Có. Trước đây có khi nó không tín Phật, nó không trọng tăng, nó coi mấy vị sư, nó cứ xem trên mạng, nó cứ bảo sư bây giờ thế này thế nọ thế kia, có khi nó không có niềm tin. Nhưng mà từ hôm lên chùa đem bố đem mẹ đem người thân nó lên chùa để cúng, nó thấy gì các sư trên chùa cũng hoan hỉ mà cũng nói chuyện cũng gần gũi, và lễ cúng nhập mộ nhập tháp cho bố cho mẹ nó thì cũng ân cần mà các Phật tử cũng tốt mà, cho nên nó cũng phát khởi được một chút tín tâm. Và đặc biệt là gì, cho cốt của bố nó của mẹ nó gửi ở trong tháp báo ân, thay vào nó ra nghĩa địa để thăm bố mẹ nó ngày giỗ ngày Tết, thì nó đến chùa thì trước là vào lễ gì, lễ Phật, sau là ra lễ thắp hương lễ bố lễ mẹ và mời bố mời mẹ có sống khôn chết thiêng. Ngày mai ngày mốt là ngày huy kỵ, ngày giỗ của bố của mẹ của ông của bà, bố mẹ có linh thiêng thì về chứng giám cho con cho cháu, bênh hộ độ trì cho con cho cháu được bình an mạnh khỏe hạnh phúc. Lúc đó chúng ta ngồi ở đó là nhìn thấy con cháu của mình như thế, chúng ta cười gì chúng mày cứ yên tâm về trước đi, mấy hôm nữa tao sẽ về. Như vậy có phải là gì sống tao không khuyên chúng mày đi chùa được, tao không độ chúng mày thì chết tao sẽ độ được chúng mày đấy. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật, đích thân Đức Phật nói, Thích Ca nói gì, sau này khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào tới chùa tới tháp Phật nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà chỉ cần gì giơ một tay lên hơi cúi xuống xưng gì Nam Mô Phật. Nam Mô là gì? Là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo. Nam Mô Phật là nương theo Phật. Đầu tiên nó nương theo Phật là được rồi. Còn cái việc Pháp, việc Tăng dần dần Phật sẽ làm cho gì? Sẽ làm cho nó nương nốt Pháp và nương nốt Tăng là nương theo Tam Bảo. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chỉ cần thời mạt Pháp, chỉ cần một thiện nam tín nữ nào hay một gì một người nam kẻ nữ nào đến chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên và hơi cúi đầu Nam Mô Phật, Phật cũng thọ ký cho người đó. Nhờ cái nhân một câu Nam Mô Phật và hơi cúi đầu trước cái ảnh tượng Phật đó, người thiện nam tín nữ hay kẻ nam người nữ đó, vô số kiếp sau, nhờ vào công đức xưng một câu Nam Mô Phật đấy, Phật cũng thọ ký cho người đó cũng sẽ được thành Phật. Cho nên chúc mừng tất cả các Phật tử chúng ta trong hội trường ngày hôm nay, dù đã quy Tam Bảo hay chưa quy Tam Bảo, từ sáng tới giờ nghe pháp và niệm được vài câu Phật hiệu, biết chắp tay, biết xá chào chiếc tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Chúc mừng các quý vị đều sẽ được thành Phật. Đây chính là Đức Phật thọ ký cho chúng ta trong Kinh Pháp Hoa, chứ không phải là lời của Thầy nói. Cho nên các quý vị yên tâm, lời Phật dạy thì không có gì, có hư dối, không có sai. Đấy, chúng ta thấy lợi ích như thế. Cho nên làm được thì thật sự là gì? Túc phúc nhân duyên vậy. Còn cái việc nghi lễ như thế nào thì đơn giản thôi. Ở nhà chúng ta cứ làm nghi lễ như bình thường. Nhưng mà tốt nhất là khi làm nghi lễ là Phật tử thì chúng ta nên không nên sát sinh hại vật. Nếu bắt buộc phải dùng để làm câu cỗ bàn thì ra chợ mua đồ làm sẵn phải tam tịnh nhục đó. À, chay trường thì càng tốt, mà không thì ra chợ mà mua những đồ tam tịnh nhục làm sẵn, mắt không thấy, tay không nghe, không dặn và giết trước đó, đây là tam tịnh nhục. Bước đầu có thể gì? Hoan hỷ khai cho vậy. Và lúc mất đó thì thôi, tùy theo cái nhân duyên, cái nghiệp của chúng ta. Người thân tổ chức đám tang theo cho nghi thức Phật Pháp được thì không sát sinh hại vật, mà không chống kèn khóc lóc thì càng tốt. Chỉ niệm Phật thôi thì càng tốt. Còn nếu không thì gì? Thì họ vẫn chống, vẫn kèn theo nghi thức nghi lễ địa phương, nhưng mà đừng có mướn khóc thay. Chống kèn có thể có, nhưng khóc thì thôi xin miễn cho. Các Phật tử chúng ta phải dặn con khuyên cháu dần từ bây giờ đi, mà sau này bố mẹ mất hoặc có người thân mất, vẫn chống vẫn kèn theo phương tiện của thế gian thì có thể khả dĩ được, nhưng chớ có khóc gì, khóc thay. Gọi là có cái tiếng trống, tiếng kèn theo nghi lễ của địa phương xóm làng. Mỗi khi gọi là gì? Gia đình ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời ông bà thông gia Trần Thị A, Nguyễn Thị B cùng họ hàng thông gia gì vào kính viếng. Ồ y e e y ồ cái gì gì đó. Thế thì được, tung 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 thì thể được. Xã hội mà các quý vị, nếu mà không có như thế thì nó lại tạo thành một cái gì? Dư luận một cái đám tang là gì? Tạo nhiều xì căng đan trong dân chúng quá thì cũng không tốt cho con, cho cháu, cho những người ở lại. Cho nên thôi, chúng ta tu thì cũng phải phương tiện, cũng phải hoan hỷ, đừng có cố chấp, kệ họ đi. Cho nên chúng ta chớ có gì? Khuyên là đừng có khóc thay lại đỡ thôi, đừng có thuê người ta khóc thay thôi. Ôi ông ơi, sao ông nỡ bỏ con cháu ra đi. Khổ. Nó làm cho người sống còn nghe gì? Não lòng, huống chi là vong linh của người mới mất kia. Cho nên thôi, cái đó xin người thân trong gia đình là gì? Xin miễn đi cho. Tiếng trống, tiếng kèn che mắt thế gian thôi thì được. Đừng có khóc than, đừng có mất tiền vô nghĩa mà làm cho vong linh của người thân vừa mới khuất kia là gì? Lo lắng, sợ sệt và nhớ lại những kỷ niệm xưa thì rất khó được đi siêu thoát vậy. Cho nên lúc đó là gì? Con cháu ở bên cạnh linh cứu người thân thì ráng để nhất tâm niệm Phật. Còn ở ngoài họ hàng làng xóm phúng viếng có tiếng trống, tiếng kèn thì kệ họ hàng làng xóm và đội trống, đội kèn. Con cháu thì ở bên cạnh quan tài thì chí tâm niệm Phật tiễn đưa người mất về với Tây Phương tịnh độ được thì càng tốt, còn không về được Tây Phương tịnh độ thì đi về tháp báo ân, nơi đó có thầy, nơi đó có các tăng ni, nơi đó có các bạn đồng tu, một tháng đôi lần, ba tháng một lần pháp hội lớn, một tháng đôi lần pháp hội nhỏ, rồi ngày nào cũng có mấy khóa lễ của các thầy, các sư và các đồng tu tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mình, và mình cũng được lên để nghe kinh, để cùng tu với các thầy. Còn sống ta chưa giải thoát được thì chết ta cũng có thể tu hành để được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc cơ mà. Cho nên lợi ích như thế há chúng ta lại có thể bỏ qua được ư? Yên tâm, mai kia thầy có chết á, thầy cũng bảo các đệ tử của thầy đem hỏa thiêu, đem một phần cho cốt của thầy lên đó, thầy ở chung tháp báo ân với các cụ, các Phật tử. Lúc đó các cụ, các Phật tử muốn lên thăm thầy cứ gì bấm thang máy là lên thôi. Lên gõ cửa là vào thăm thôi. Rồi vui vui chút như thế. Nhưng mà vui có khi lại thành gì? Thành thật đó. Thì cái đó nó là tốt mà. Không sao. Còn cái nghi lễ thì ở chùa thì bình thường thôi. Khi mất thì phải có người nhà gọi điện theo cái số điện ở trong cái đơn nhập tháp đó, thì gọi lên để báo cho nhà chùa biết, và nhà chùa chuẩn bị cử người để cái giờ chúng ta đem đến để làm lễ nhập tháp vào ngày nào, giờ nào, nó có thể lệch một tiếng được. Thì nếu mà bận quá thì có thể gọi điện nhờ nhà chùa, thì nhờ ban chi khách cho nhà chùa, các vị phụ trách đó, nhờ nhà chùa làm cho gì 3 mâm cơm, 5 mâm cơm hay 10 mâm cơm, 20 mâm cơm chay để cúng gì? Trước cúng Phật, sau cúng tổ, sau là nữa, xưa thí nữa là cúng gia tiên, cúng vong. Và sau là mời các cụ, các Phật tử đến tụng kinh để thụ gì? Và gia đình, con cháu, họ hàng đến để đưa đến đó để thụ gì? Thụ lộc. Xong rồi, cùng về. Đấy. Còn ngoài ra thì tất cả dỗ Tết hay là lâu dài về sau bao giờ thầy còn trụ trì thì không phải lo đóng góp bất cứ một cái gì nữa cả. Không phải lo đóng góp cái gì. Còn ở nghĩa địa, nghĩa trang thì một năm hình như vẫn phải gì? Đóng góp cho ban quản trang. Họ dọn dẹp, họ có dọn quái đâu. Con cháu đến cỏ nó đầy mình vẫn phải gì? Phải nhổ đi mà. Nhưng mà họ vẫn lấy cái cớ đó thu, biết làm thế nào được. Còn đến đời sau này khi mà thầy mất đi, các đệ tử hoặc là các sư giáo hội họ bổ nhiệm dân đi thỉnh sư về giáo hội, bổ nhiệm người khác về, thì như thế nào đó thì các vị thì tự họp lại với nhau. Còn thầy mà còn thì các vị yên tâm, không phải lo bất cứ cái gì phát sinh. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thượng tọa, Phật tử này có thể chưa biết thì hỏi thêm chỗ các vị ban phòng chi khách, các vị hướng dẫn thêm cho. Ở trên này thời gian nó hết rồi. Còn 15 phút nữa cố mấy câu hỏi đọc nhanh cho nó không có họ lại gì lại buồn. Cố lắm thì bằng giờ ngày hôm qua chúng ta nghỉ. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thượng tọa Thích Đạo Thịnh, bạch thầy, hôm nay nhân ngày Long Hoa Thánh Hội, Long Hoa Khánh Hội, Pháp Hội Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, do con phúc mỏng nghiệp dày nên dù đã được biết đến thầy qua nhiều bài pháp thoại trên những kênh thông tin đại chúng, mãi đến hôm nay con mới đủ duyên được vân tập, được huân tập. Huân tập là sai nhé, được vân tập. Đã, vân tập, được vân tập về đây để đầu đảnh lễ Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên, được chiêm bái quý thượng tọa, làm ghê quá đi. Khéo mồm quá đi. Mà người khéo mồm này thì thầy sợ lắm. Cứ bình thường mà sống. Kính mong thượng tọa hoan hỷ khai thị để giải tỏa lòng sầu lo của con ạ. Tên con là Đỗ Thị Ca chấm. con 52 tuổi, nhà có 5 chị em, con là chị cả. Năm lên 6 tuổi bố con phát bệnh điên, cứ cúng bái là khỏi điên. Lâu không cúng là bố con lại bị điên. Bố con đã mất được 3 năm rồi, cho tới giờ em trai con đêm ngủ thường xuyên nằm mộng, thấy bố về đòi ăn mặn, vì mỗi lần dỗ bố là con cúng cơm chay. Về mẹ con thì bà rất sân si, mặc dù mẹ con có thờ điện phủ tại nhà. Mỗi lần con khuyên răn mẹ thì chỉ tụng kinh Địa Tạng là mẹ cáu gắt và lẩm bẩm mắng nhiếc, thậm chí còn nhạo báng con. Con đã dùng rất nhiều lời ngon ngọt dỗ dành, giống như khen thầy, giống như nói với thầy lúc nãy vậy, đúng không? Đấy, thêm vào thôi. Con đã dùng rất nhiều lời lẽ ngon ngọt dỗ dành mà kiểu gì mẹ con cũng không nghe. Ông nội của chồng con thì thắt cổ tự vẫn, hiện bây giờ gia đình con vẫn loạn lắm, mong thầy hoan hỷ khai trị, chỉ cho con biết phải làm sao để giải tỏa lòng sầu lo của cả đại gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này xin thưa các quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi một dòng họ, một gia đình là cộng nghiệp khác nhau. Mỗi một bản thân chúng ta cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau. Cho nên chúng ta thấy thì cũng có nhiều Phật tử họ rất là khổ tâm. Mình thì tín kính Tam Bảo, muốn thờ Phật lạy Phật để tu tập. Nhưng mà chồng con và người thân thì không gì, không tín tâm lại chống phá quyết liệt. Có người thì thế này, người thế nọ, thế kia, vân vân. Cho nên cũng rất khổ tâm. Qua cái câu hỏi của Phật tử này, thì thôi thầy khuyên rằng về cứ ráng mà gì, mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Nên đọc đi đọc lại cái bộ An Sĩ Toàn Thư, được thì càng tốt. Bây giờ có trên mạng rồi, chúng ta mở lên chúng ta nghe, họ đọc lại thôi cũng được mà. Các cái điện thoại thông minh là được, hoặc copy cũng được. Cái bộ An Sĩ Toàn Thư viết về nhân quả, báo ứng, nhiều đời, nhiều kiếp của gì chúng ta. Mà lão cư sĩ, Chu An Sĩ đó chính là gì? Là Bồ Tát Tái Lai. Cho nên các quý vị hãy nghe giảng về An Sĩ Toàn Thư và đọc đi đọc lại cái bộ gì Tích Phúc Cải Mệnh đi, để mà tu. Chúng ta sẽ thấy được rằng đến cuộc đời này, không phải là chúng ta muốn con người khác thiện là họ thiện theo chúng ta, không phải là chúng ta muốn con người khác tốt là họ tốt với chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc thiện, làm việc tốt mà họ chưa ghi nhận, họ vẫn nghi ngờ mình, họ phỉ báng mình, hãy suy nghĩ rằng đấy tất cả là do gì? Phúc mình còn mỏng, trí mình còn thiếu, cho nên chưa cảm hóa, chưa khuyên bảo được họ. Vậy ta hãy cố gắng tu tập và trau dồi kiến thức trí tuệ nhiều hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó ta sẽ cảm hóa được họ, sẽ dẫn dắt được họ đi vào con đường chính đạo. Thậm chí là thì kiếp này nếu con chưa giáo hóa, chưa cảm hóa được bố mẹ, được ông bà, được người thân, kiếp sau con nguyện tiếp tục gì làm người lương thiện, làm người biết tu tập, biết chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để giáo hóa cho cha mẹ, cho người thân. Nếu kiếp sau nữa mà vẫn chưa được, con nguyện đời đời kiếp kiếp tu nhân tích đức hành thiện, cho đến ngày thành Phật con cũng nhất định phải nguyện độ được cho cha mẹ, ông bà và người thân, cũng sẽ được giác gì? Giác ngộ Phật Pháp. Đấy gọi là tu đấy các quý vị. Và Phật tử này, thầy nghĩ rằng cũng nên gì? Nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng ở nhà, vì gia đình này trước đây cũng có thờ điện, nhưng không biết là mẹ thờ điện nhưng điện đã giải chưa. Nếu điện chưa giải thì cũng không sao, cứ để thế mà thờ cũng được. Nhưng để tránh cho gì? Để tránh cho trong gia đình cái tà khí, âm binh tà khí, ma quỷ, vân vân nó vào nhà chúng ta được. Thì trong nhà chúng ta thì có thể dùng cái gương bát quái, nhờ các sư ở chùa, các thầy chỉ niệm cho xong về chúng ta treo trước cửa ra vào, hoặc trước cửa tầng trên, tầng dưới, thường là tầng dưới cũng được. Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể gì? Treo một cái miếng ngọc phong thủy nho nhỏ ở trước cửa ra vào để gọi là tống ác nghinh tường, giống như là gì? Là các vị mình nói nôm na như là nhà chúng ta có gì, có khóa tường cao cổng kín và khóa gì, khóa tốt, hoặc là có người bảo vệ ấy, thì sẽ không sợ gì những kẻ gì, những kẻ đồi trộm đuôi cướp họ vào nhà họ ăn trộm đồ đạc gia đình chúng ta. Cho nên cũng có thể trường hợp này, và những gia đình Phật tử nào tương tự có những cái khổ, những cái lục đục như thế, có thể dùng hai phương pháp, hoặc là dùng gương bát quái, hoặc dùng miếng ngọc phong thủy để treo trước cửa ra vào của nhà mình. Nó cũng rất tốt cho vấn đề gì? Vấn đề gọi là đón cát, nghinh tường, trợ duyên cho vấn đề tu tập của cá nhân cũng như người thân trong gia đình chúng ta vậy. Và cái điều này cũng khá nhiều gia đình Phật tử đã làm, và họ đã gì? Cũng đã được an yên đi phần nào rất nhiều, dễ bề tu tập. Câu hỏi cuối cùng, đúng 12 giờ mới được nghỉ. Các Phật tử khi yên tâm, nay là ngày cuối, sáng đi đã ăn chút xôi rồi, yên tâm. Thêm 5 phút chắc cũng chẳng ngất đâu mà lo. Đúng không? Phật tử hỏi, bỏ tất cả phần đầu đi. Con nghe bài giảng của Thầy trên mạng, Thầy dạy rằng nhân dân và Phật tử đã có tuổi cao mà có nhu cầu đến chùa tụng kinh niệm Phật cho tới khi bỏ báo thân tại chùa sẽ được thầy hỏa thiêu cho, và còn được cho để cho cốt trên tháp báo ân nữa. Vậy chúng con là Phật tử ngoài đạo tràng có được hồng ân này không ạ? Và nếu được thì thủ tục phải làm như thế nào ạ? Con kính xin thầy hoan hỷ cho chúng con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con xin được giấu tên ạ. Số điện thoại có đây. Xin thưa Phật tử, không phải là thầy chỉ dành cái này cho Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Ngộ Hội Việt Nam và nhân dân ở đây. Bất cứ Phật tử ở đâu, nếu mà ở nhà mà chúng ta thấy bất an và chưa an hoặc không an, chúng ta mới muốn phát tâm đến chùa để xuất gia tu hành. Nhưng mà lớn tuổi rồi thì thầy không tế pháp nữa, mà chỉ cho gọi là xuất gia quy tâm thôi. Chứ còn đầu vẫn để tóc, và vẫn gì? Thọ, chỉ thọ năm giới, hoặc là gì? Bồ Tát giới tại gia, và tu với chúng. Khỏe thì làm việc chúng, nếu không khỏe thì cốt là phải gì? Phải tu cho tốt, hài hòa với mọi người, kính Phật trọng tăng, kính trên nhường dưới, hòa đồng với các bạn đồng tu và chịu khó niệm Phật. Trải qua 6 tháng hoặc 1 năm, các vị mà có duyên với Phật mà tu được, thì thầy cũng đã soạn sẵn cho bên phòng thông tin một cái giấy rồi đó, về con cháu nó ký vào, vẫn ký vào cái đơn xin xuất gia quy tâm đó. Và con cái nó ký vào, hoặc nếu có chồng thì chồng đồng ý, chồng phệt cho một cái chữ ký vào đấy. Hoặc là vợ đồng ý thì vợ ký cho một chữ ký vào đấy, đồng ý để cho xuất gia quy tâm ở chùa khai nguyên. Và đến chùa thì phải chấp hành toàn bộ nội quy của chùa, trọng Phật, kính tăng, kính trên nhường dưới, kính bạn đồng tu, hài hòa với nhau cùng tu và chịu khó tu. Khỏe thì làm công quả, quét chùa rồi lau nhà, yếu thì niệm Phật là được. Tới khi xả bỏ báo thân thì chùa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các quý vị Phật tử này thì về phần tang ra đơn giản thôi, chùa thì đơn giản thôi, nghi thức nhà chùa đơn giản thôi. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhập tháp cho các quý vị không phải đóng góp cái gì cả, vì đã là người gì, người làm đơn xuất gia quy tâm rồi mà. Bây giờ thì chưa có chỗ ở, có mấy chỗ ở, hơn chục chỗ, hai chục chỗ dưới cái nhà bếp cũ thì các cụ đã đăng ký ở gì, ở kín hết rồi. Khoảng độ tầm một năm nữa thì xong hết cái năm, hai năm nó xong hết nhà pháp hội, một năm nữa xong hết tầng dưới, sáu tháng nữa thôi. Xong hết tầng dưới thì có chỗ ở rồi, các cụ yên tâm. Ở được khoảng gì thì vài trăm người, thậm chí thì nghìn người cũng được. Cứ vậy mà gì, mà tu thì nhận hết. Miễn là gì, là các cụ có tâm tu thôi thì được. Nhà cháu phúc mỏng nghiệp dày, nhưng cũng sẽ cố gắng để lo cho các cụ gì, ngày ba bữa cơm chay, tụng kinh niệm Phật, đến ngày vãng sinh thì các sư các Phật tử cùng nam mô niệm Phật trợ niệm cho các quý vị, để trợ duyên cho các quý vị. Đủ duyên thì nhẹ gót để về Tây, còn chưa đủ duyên thì ở lại tháp báo ân tu thêm một thời gian nữa thì nhẹ, thì đơn giản là nhẹ nhẹ thì cũng sớm được đi siêu thoát cõi trời cõi người. Còn có phúc có phần nhất tâm tu hành thì trong giai đoạn đó thì rất dễ để được vãng sinh Tây Phương. Ở đâu nó lại còn tỏi thêm một cái câu hỏi này nữa chứ. Thôi, các Phật tử cố cho thầy 5 phút nữa. Khổ lắm. Tưởng hết rồi mà lại vẫn chưa hết. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Ngân ở Trương Định, Hà Nội. Từ ngày con phát nguyện vãng sinh tinh tấn hơn trước, con bị vọng tưởng sát sinh nhiều. Nhất là lúc con sân lên thì con hiện ngay ra hình ảnh người đó bị chém, bị chết. Rồi có khi vọng tưởng hiện ra người đó bị cắn, xé thân, máu me, làm con rất sợ hãi. Trước đây con hay xem phim ma ăn thịt người và xem phim bạo lực. Nhiều khi con không dám vào chùa vì con sợ lại bỏ tay. Thầy đọc đúng nhé. Lại dân hay là râu gì đó, lại dân hay râu gì đó, hoặc bất giác khởi vọng tưởng như vậy với quý thầy thì lại sân chứ, lại sân. Chứ sân mà viết chữ N này, nó viết thành chữ N này thì bố tôi chả đọc được. Đấy, may mà cũng quản có chút thông minh, đọc qua rồi vẫn luận lại được. Con sợ lại sân hoặc bất giác khởi vọng tưởng như vậy với quý thầy thì con mang tội nặng. Con không biết có phải con xem phim bị vọng tưởng ảnh hưởng vào tâm trí, hay con bị nhìn thấy nghiệp quả của mình. Con nên làm cách nào để hết được ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Con chúc thầy mạnh khỏe, công đức A Di Đà Phật. Ở trường hợp này dừng xem phim ma đi, dừng xem phim bạo lực đi, hãy xem cái bộ phim là gì? Cái bộ phim 118 lễ mà thầy vừa soạn đó là hay gì? Hay nhất. Vì Phật tử này đã phát nguyện vãng sinh tinh tiến rồi mà. Hãy xem cái bộ phim Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ trang nghiêm thành kính, ngũ thể đầu địa. Một bộ phim Nam Mô Phổ Quang Phật, Đức Phật Phổ Quang hiện ra trước mắt, cười tươi với chúng ta, lành thay, này thiện nữ nhân. Con nghe thầy Thịnh thuyết pháp giảng kinh mà khéo phát Bồ Đề tâm, hàng ngày nhớ nghĩ về ta, chỉ niệm danh hiệu ta, lễ lạy trước linh ảnh của ta. Ngươi thật là gì? Là xuất sắc. Ngươi thật là gì? Thật sự là tinh tiến. Ta thọ ký cho ngươi sau khi xả bỏ báo thân này, nếu muốn được vãng sinh về thế giới ta, ta cũng sẽ đến đón ngươi. Còn ngươi muốn vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đấy. Xem bộ phim đấy nó mới hay chứ vậy. Phát nguyện vãng sinh rồi còn nhớ đến phim ma, nhớ phim, xem phim nhớ phim bạo lực thì thôi rồi. Xin thưa các quý vị thầy, từ năm 2012 tới giờ thầy có xem tivi nữa đâu, không xem tivi nữa. Trong phòng có cái tivi chỉ là để xem cái màn hình camera thôi, à, chứ có xem tivi nữa đâu. Rồi đi đâu không xem tivi, kể cả đi công tác và sự ngủ trong khách sạn cũng nhất định không bật tivi nữa. À. Thôi. Hãy xem cái bộ phim gì, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cho đến Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Cập Nhất Thiết Chư Hiền Thánh. Thánh Tăng trong 118 lễ ấy, hàng ngày để mà trì tụng mà nhất tâm lễ bái đi, thì cái nguyện vãng sinh của Phật tử này mới có thể được như nguyện. Cái việc nhìn thấy ma ma quỷ quỷ kia thì phải buông nó đi, đừng cố chấp vào nó, đừng coi là mình có thần thông, cố chấp vào nó một ngày màu đó mà trở thành gì? Lại trở thành cái vị đồng bóng bói toán lúc nào không biết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.